Mờ mờ tờ. Cần thiết dọa người như vậy sao? Không có một hai cửa trường học, Dương Húc Minh bất an sờ sờ trong túi nến đỏ. Còn tốt, nến đỏ vẫn còn ở đó. Sau đó hắn lại lấy ra thiếp thân mang theo sinh tử lục, lật ra trang thứ ba. Phía trên lít nha lít nhít tinh hồng chữ viết, tất cả đều tại thuyết minh một sự thật, đi vào. Nửa đêm khóc lóc, tại thành khu biên giới, có một tòa vứt bỏ cũ kỹ nhà lầu, mỗi khi ban đêm giáng lâm, trong gian phòng này liền sẽ truyền đến trẻ con khóc lóc cấm thanh. Màu đỏ sầm pha tạp gạch ngói vụn hạ, quanh quần 3 năm trước đây bị thương. Tiến về song rát di tộc hương, tìm tới màu đỏ sầm vứt bỏ nhà lầu. 2 giờ đêm qua đi, một thân một mình tiến vào nên nhà lầu, tìm kiếm 3 năm trước đây chân tướng 7. Ngươi chỉ có một lần cơ hội tiến vào, mời cẩn thận nắm chắc 6. Lần nữa lật xem một lần sinh tử lục, Dương Húc Minh có chút không nói gì. Rất hiển nhiên, nếu như ở đây dừng bước, như vậy cũng chỉ có thể trở về đối mặt Lý Tử còn có trong nhà hai cái tranh quỷ. 29. Nhưng là nếu như đi vào, tối thiểu nhất có hy vọng giải quyết trước mắt khốn cảnh. Đen nhánh giao lộ, Dương Húc Minh cắn răng một cái, trực tiếp giơ đèn tin đi vào. Sau đó, là một đầu cùng lúc ban ngày nhìn hoàn toàn con đường ngược lại. Đen nhánh trong hẻm nhỏ, hắc ám mà quẩn cung ẽ. Trong không khí phiêu đãng một cỗ nhàn nhạt mùi thối. Kia là cống thoát nước nước, còn có trên đường mấy cái trong chuồng heo phát ra. Một. Tới ban ngày thời điểm cũng có mùi vị này. Dương Húc Minh tiếp tục hướng đi vào trong. Hắn xuyên qua đen nhánh hẻm nhỏ, đi vào ngoài trấn nhỏ. Phía trước, là kia phim trường thế rất tốt bắp nô rừng. Trong gió đêm, một gốc lại một gốc bắp nô cán im ắng diêu động, tựa hồ tại đối với hắn biểu thị hoan nghênh. 11. Dương Húc Minh nắm chặt đèn tin, bước nhanh thông qua mảnh này bắp nô rừng. Hắn tiến vào bắp nô rừng phía sau cái rừng trúc kia. Ban ngày nhìn thanh lũ thanh nhã rừng trúc, trong đêm tối im ắng đứng sừng sững lấy. Kia nhỏ vụn lá trúc trong gió lay động, giống như là thút thít trẻ con, lại giống là từng cái dương nanh múa vướt quái vật. Đèn tin tái nhợt ánh đèn, đem cái kia có vẽ xấu ven đường tảng đá lớn chiếu sáng. Tảng đá mặt ngoài dùng mực viết xóa bôi lên vẽ xấu, nơi tay đèn tin dưới ánh đèn trắng bệnh một mảnh, không hiểu làm người ta sợ hãi. 2. Nhưng mà đặt quyết tâm Dương Húc Minh không tiếp tục lui lại. 3. Hắn chỉ là nhìn tảng đá kia một chút, trực tiếp thẳng đi thẳng về phía trước. Lần theo ban ngày đi qua một lần đường, Dương Húc Minh đi vào rừng trúc bên ngoài cái kia chỗ ngã ba. Giữa sườn núi một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bất luận cái gì đèn đuốc, vị lao nhân kia cũng đã ngủ. Dương Húc Minh tiếp tục đi đến phía trước. Rất nhanh, cái kia màu đỏ sẫm phòng ở xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hiện tại, là rạng sáng 01:50. Khoảng cách sinh tử lục quy định tiến vào thời gian còn có 10 phút. Nam. Nhưng mà Dương Húc Minh tới gần gian kia căn nhà đỏ về sau, đột nhiên sửng sốt. Hắn vội vàng đóng lại đèn tin ánh đèn, co lại đến ven đường rừng cây đằng sau. Băng lanh dưới ánh trăng, một đạo hắc ảnh đưa lưng về phía Dương Húc Minh, ngồi xổm ở gian kia căn nhà đỏ trước. Bóng đen tựa hồ tại đốt thứ gì. Một. Hắn ngồi xổm ở căn nhà đỏ cổng, hướng một cái bồn sắt bên trong ném thứ gì. Ánh lửa tại bồn sắt bên trong thiêu đốt lên. Thuận gió đêm bay tới mùi vị đó Dương Húc Minh vô cùng quen thuộc, kia là Tết Trung Nguyên lúc thiêu đốt tiền giấy cái chủng loại kia hương vị. Mà cái kia ngồi xổm ở căn nhà đỏ trước bóng đen vẫn như cũ ngồi xổm, lẳng lặng quan sát trước người thiêu đốt chậu than, cũng không có phát hiện Dương Húc Minh đến. Hắc ám bên trong, Dương Húc Minh do dự một chút, lặng yên không một tiếng động sờ lên. Hắn đi vào khoảng cách căn nhà đỏ gần nhất một cái tảng đá đằng sau, lặng lẽ quan sát đến căn nhà đỏ trước bóng đen. Khoảng cách của song phương lúc này đã gần đến có thể nghe được bóng đen tiếng nói. Một. Tại kia trong chậu than chập trần trong ngọn lửa, một cái sắc mặt ngây ngô lão nhân ngồi xổm ở nơi đó, thỉnh thoảng dùng gậy gỗ đâm một chút trong chậu than thiêu đốt đồ vật. Trong gió đêm, Dương Húc Minh nghe được đối phương thì thào nói nhỏ. Phải nghe lời A Tiểu Hân, lão sư sẽ thưởng đến xem ngươi. Chương 17, màu đỏ dày thê ơ. Nghe được lão nhân thanh âm ngáy mắt, Dương Húc Minh trong lòng giật mình. Một. Lão nhân này chính là ban ngày gặp phải vị kia lão hiệu trưởng. Hắn hơn nửa đêm không ngủ được, chạy đến cái này quỷ dị căn nhà đỏ cổng tới làm cái gì? Mà lại Tiểu Hân cái tên này. Tựa như là căn nhà đỏ mất tích một nhà bốn miệng bên trong, cô em gái kia danh tự A. Bọn hắn trước kia chẳng những nhận biết, lão nhân này còn là cái kia Tiểu Hân lão sư. Dương Húc Minh nhíu mày. Hắn nhìn chằm chằm lão nhân bóng lưng, tự hỏi có hay không muốn đi qua bắt chuyện. Đã không cần hoài nghi, lão nhân này tuyệt đối biết chút ít cái gì. Cho nên hắn ban ngày nghe được Dương Húc Minh đến tìm căn nhà đỏ về sau, phản ứng mới có thể kịch liệt như vậy. Nhưng là Dương Húc Minh hiện tại nhảy ra ngoài, lão nhân thật sẽ đem hết thảy nói cho hắn sao? 4. Dương Húc Minh cúi đầu nhìn đồng hồ. Hiện tại, đã trời vừa rạng sáng 55, nhanh đến 2 giờ. cổng vị lão nhân kia cũng vừa coi được nhìn đồng hồ, sau đó đứng lên. Hắn nhìn trước mắt nhà này căn nhà đỏ, sau đó chậm rãi lui lại. Không sai, không phải quay người rời đi, mà là chậm rãi lui lại. 20. Ánh trăng lạnh lẽo hạ, một người có mái tóc hoa râm, toàn thân đen nhánh lão nhân đối mặt với một tòa quỷ dị căn nhà đỏ, chậm rãi lui lại. Hình ảnh như vậy, thấy thế nào đều có chút kinh dị. Nơi xa, Dương Húc Minh nhíu mày nhìn xem, không làm kinh động đối phương. Vì cái gì lão nhân không phải quay người rời đi, mà là chậm rãi lui lại? Hắn tại đề phòng trong phòng đồ vật sao? Tại Dương Húc Minh trầm mặc nhìn chăm chú bên trong, lão nhân rời đi căn nhà đỏ trước cửa kia phiến đất trống, lui lại đến trong bụi cỏ trên đường nhỏ. 2. Cho đến lúc này, hắn lúc này mới quay người rời đi. 1. Trong bóng tối, lão nhân tiếng bước chân dần dần rời xa. Đưa mắt nhìn lão nhân rời đi, Dương Húc Minh cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn đêm nay nhất định muốn tiến nhà này căn nhà đỏ. Nếu là kinh động lão nhân, vô luận đối phương có nguyện ý hay không nói cho hắn chân tướng, hắn đều rất khó lại đi vào. Huống chi đối phương nguyện ý nói cho hắn chân tướng khả năng cơ hồ là số 0. Tương lai, cuối cùng vẫn là cần nhờ mình đi liều. Đưa mắt nhìn lão nhân biến mất ở phía xa giao lộ về sau, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu. Hắn lấy ra điện thoại di động nhìn một chút, sau đó mở ra chụp ảnh công năng. U ám tia sáng bên trong, Dương Húc Minh đối camera thấp giọng nói. Nếu như ta chết rồi hay? Hắn trầm mặc mấy giây, sau đó nói, hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão, mời mẫu thân không muốn thương tâm. 28. Chép xong cái này ngắn gọn video, Dương Húc Minh liền đem điện thoại tắt máy sau đặt ở phía dưới tảng đá. 10. Lập tức liền muốn tiến vào loại này kinh khủng quỷ trạch, hắn cũng không muốn ở trên người mang cái điện thoại. Vạn nhất thật gặp được quỷ, điện thoại đột nhiên một vang, hắn chẳng phải là nháy mắt bại lộ. 18. Đừng nói cái gì tắt máy liền sẽ không vang, ba ngày đầu kia không hiểu thấu tin nhắn Dương Húc Minh bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Tắt máy liền sẽ không vang. Cái ngươi đi cùng quỷ nói a. Nhìn nàng để ý tới hay không ngươi. 20. Đưa điện thoại di động cất kỹ về sau, Dương Húc Minh mới từ tảng đá đằng sau đứng lên, chậm rãi đi hướng phía trước kia tòa nhà màu đỏ sầm phòng ở một. Dưới ánh trăng, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở núi hoang dưới chân màu đỏ sầm phòng ở giống như là nhiễm lên một tầng máu. Kia âm u sắc điệu, cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Cổng trưng bày cái kia chậu than, đồ vật bên trong đã đốt xong, thấy không rõ lao nhân đến cùng đốt cái gì. Nam. Dương Húc Minh dùng đèn tin chiếu chiếu, phát hiện cái này chậu than mặt ngoài tất cả đều là tích tro, tựa hồ lao nhân đã ở đây đốt rất nhiều lần đồ vật. 3. Nhưng Dương Húc Minh cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi. Cái này màu đỏ sẫm vứt bỏ nhà lầu chỉ ở chính diện mở ba cánh cửa. Cửa là rất thường gặp loại kia chất gỗ cửa, phía trên sơn một tầng sơn đỏ, cơ hồ cùng chung quanh bức tường cái kia quỷ dị nhan sắc hòa thành một thể. Dương Húc Minh đứng ở chính giữa cánh cửa kia đẩy về trước đẩy, không đẩy được, tựa hồ từ bên trong khóa lại. Hắn đi đến bên phải cánh cửa kia miệng đẩy, vẫn là không đẩy được. Ngay tại hắn cơ hồ từ bỏ, suy nghĩ muốn hay không giữ cửa bạo lực đập ra thời điểm, hắn đẩy ra bên trái nhất cánh cửa kia. 8. Kẹt kẹt. Làm bằng gỗ cánh cửa chậm rãi chuyển động lúc phát ra tiếng vang, trong bóng đêm lộ ra như thế chói tai. Cửa bị đẩy ra nháy mắt, Dương Húc Minh trái tim đột nhiên nhảy một cái. 1. Hắn vô ý thức lui lại một bước, nhưng lại cái gì cũng không có phát sinh. Hoàn toàn mở ra sau cửa lớn, lộ ra một cái hắc ám không gian. Nhà này nhà lầu một là hoàn toàn phong bế không gian, không có cửa sổ, không có khác đại môn. Liền xem như ban ngày, dạng này một cái giam cầm không gian bên trong đoán chừng cũng là một mảnh đen kịt, chớ nói chi là ban đêm. 3. Dương Húc Minh đứng tại cổng dùng đèn tin chiếu chiếu bên trong, màu trắng loa cột đèn đảo qua hắc ám không gian, hắn lờ mờ nhận ra đây là một cái nhà ăn phòng khách bộ dáng. 2. Tới gần cửa địa phương, có một cái vuông vức màu đen bàn vuông. 2. Bàn vuông chung quanh, cắt thả một chương đầu băng ghế. Lại đi đến, dựa vào bên trái vách tường trưng bày một bộ ghế sofa, bên phải vách tường thì dựa vào tường bày biện tủ tivi. Đèn chiếu sáng vào tủ tivi bên trên lúc, Dương Húc Minh nhìn thấy một cái màn ảnh bên trên tràn đầy giống mạng nhện vết dạn tivi 5. Tivi loại hình cũ kỹ, nhìn có nhất định niên đại. Đứng ở ngoài cửa nhìn trong chốc lát, Dương Húc Minh lúc này mới đi vào. Tối thiểu nhất, trước mắt trong phòng này cái gì cũng không có. Mặc dù tại hắn bước vào đại môn nháy mắt, ngửi được một cỗ mục nát mùi thối. Nhưng Dương Húc Minh cũng không có kinh ngạc. Một cái vứt bỏ 3 năm lão lâu trong phòng có loại này mùi hôi hương vị không thể bình thường hơn được. Hắn đứng tại cái kia màu đen bàn vuông bên cạnh, tiếp tục dùng đèn tin ánh đèn chiếu sáng trước mắt hắc ám. Đèn tin ánh đèn không phải rất mạnh, hơi xa một chút đồ vật liền thấy không rõ. 7. nhưng là hắn đi vào gian phòng về sau, đại khái thấy rõ trước mắt gian phòng bố cục. Tại cái này đen nhánh trong phòng khách, còn có một cái đen nhánh gian phòng. Đèn tin ánh đèn chiếu quá khứ lúc, Dương Húc Minh nhìn thấy bếp lò cùng một cái xào nồi, hẳn là phòng bếp. 6. Mà liền tại Dương Húc Minh bên tay phải, có một cái cửa thông hướng gian phòng cách vách. Mặc dù cái cửa này chỉ là khép, cũng không có khóa, nhưng là Dương Húc Minh tạm thời không có đi sắt vách ý nghĩ. 2. Trước mắt cái không gian này hắn cũng còn không có thăm dò xong, vẫn là từng bước một điều tra tốt. Dạng này gặp được cái gì nguy cơ, cũng tốt kịp thời chuồn đi. Dương Húc Minh nghĩ như vậy, lại đi đến đi một bước. Kết quả đúng lúc này, bộ ngực hắn tiếp thân mang theo sinh tử lục đột nhiên chấn động một cái. Mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng là kia dính vào thịt chấn động dọa Dương Húc Minh nhảy một cái. Cái đồ chơi này sẽ còn chấn động. 11. Hắn vội vàng xuất ra sinh tử lục, lật ra đi sau hiện trang thứ 3 nội dung biến. Trang thứ 3 bên trên văn tự không còn là nửa đêm khóc lóc, mà là mới văn tự. 3. Nhìn thấy cái này mới xuất hiện văn tự, Dương Húc Minh trầm mặc. Màu đỏ dày đều, đêm hôm đó, nữ hài mặc một đôi màu đỏ dày đều, tại trong tuyệt vọng thút thít 17. Cho nàng giày nữ nhân cũng không biết, đôi giày này không phải cho người sống mặc hay. Từ nữ hài mặc vào giày một khắc này bắt đầu, hết thảy đều mất khống chế. Chúc mừng, ngươi đã tiến vào thế giới của bọn chúng 28. Rạng sáng 2 giờ, bọn chúng bắt đầu thức tỉnh, vứt bỏ nhà lầu bên trong dần dần truyền đến bi thương tiếng khóc hay. Mời tại tử vong trước đó tìm tới cặp kia màu đỏ giày theo 14. Hữu Nghị nhắc nhở, biết được càng nhiều, ngươi hy vọng còn sống lại càng lớn 1 năm. Thống khổ nhất tuyệt vọng bi thương, chỉ có báo thù thơm ngọt mới có thể an ủi 5. Từ giờ trở đi, mời cố gắng sống sót 1-2. Ngươi còn sống xác suất cũng không là không. Chương 18, phòng bếp 9. Những này mới xuất hiện văn tự, thấy Dương Húc Minh giật mình trong lòng. 2. Màu đỏ dày thê. Mời tại tử vong trước đó tìm tới. Mà lại còn sống xác suất cũng không là không là cái quỷ gì. Nguyên lai còn sống xác suất không phải số không liền đã rất đáng được vui vẻ sao. 2. Thế nhưng là 1% tỷ lệ còn sống cũng không phải không a. 32. Bản này sách nát đến cùng có đáng tin cậy hay không a. 2. Dương Húc Minh cảm giác trong lòng hốt hoảng. Hắn vội vàng móc ra trong túi nến đỏ, còn tốt, nến đỏ không có đốt. 12. Hắn lúc này mới lấy lại bình tĩnh, vừa cẩn thận nhìn 2 lần sinh tử lục bên trên văn tự, mới đem bản này lớn cỡ bàn tay sách nát thu vào. Không phải chờ hắn vào cửa mới đổi mới tình báo. Nhìn bản này sách nát cũng không phải văn năng. Nó chẳng lẽ cần phát động một loại nào đó điều kiện sau mới có thể cho Dương Húc Minh mới nhắc nhở. 6. Tay trái nắm bắt nến đỏ, tay phải giơ đèn tin, Dương Húc Minh chậm rãi hướng trong phòng đi tới, trong lòng có chút xoắn xuýt. 3. Sinh tử lục nhìn cũng không phải là trong tưởng tượng văn năng. Bản này sách nát đại khái chỉ có thể căn cứ trước mắt tình huống cho ra tiến thêm một bước phỏng đoán. 1. Tối thiểu nhất cái này sách nát ngay từ đầu ngay cả căn nhà đỏ ở đâu cũng không biết, còn phải chính Dương Húc Minh đến tìm. Vào phòng về sau, cái này sách nát mới đổi mới màu đỏ dày theo tình báo. Kia có phải hay không tại hắn tìm tới màu đỏ dày theo về sau, bản này sách nát sẽ đổi mới hắn lập tức sẽ chết tình báo A. 9. Càng nghĩ, Dương Húc Minh đã cảm thấy bất an. Sinh thúc lưu lại quyển sách này giống như không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy A. 13. Trong bóng tối, Dương Húc Minh giơ đèn tin, chậm rãi xuyên qua ghế sofa cùng trong máy truyền hình ở giữa lối đi nhỏ. Gian phòng này cũng không phải là rất rộng rãi, nhưng là rất trống trải. Trừ cái này tủ tivi bên trên phế phẩm tivi, còn có ghế sofa cùng bàn ăn đầu băng ghế những này lớn kiện chuyển không đi, tựa hồ cái khác vật nhỏ đều bị người dọn đi. Dương Húc Minh nhìn thấy bị vơ vét qua vết tích. Tối thiểu nhất cái kia tủ tivi ngăn kéo mấy cái đều bị lôi ra đến, cũng không có nhét trở về. Mà những này ngăn kéo tất cả đều giống tuyết, bên trong cái gì cũng không có. Hẳn là tòa nhà này vứt bỏ về sau, bị tiến đến vơ vét. Thám hiểm người lấy đi. Trước đó cái kia nhà hàng lão bản nương nói qua, trên trấn có chút người trẻ tuổi tại tới 3 ngày qua nhà này phòng ở thám hiểm. Đã những người kia sau khi đi vào cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, tối thiểu nhất có thể chứng minh phòng này bên trong quỷ 3 ngày không có khả năng ra. Như vậy Lý Tử vì cái gì 3 ngày có thể hiện thân đâu? Là nàng tương đối cường đại? Hay là nàng tương đối đặc thù? 22. Dương Húc Minh suy tư, chậm rãi trong phòng đi một vòng. Phòng này bên trong giống tuyết. Không có bất kỳ phát hiện nào. Bàn ăn vẫn như cũ rất già cỗi, phía trên có chút kỳ quái vết bẩn. Mà ghế sofa thì rách rách dưới dưới, mỗi cái chỗ thủng đều có bông xuất hiện, rất nhiều nơi thậm chí mốc meo. Xích lại gần lúc, gây mũi mùi nấm mốc để Dương Húc Minh nhíu mày. Về phần cái kia màn hình vỡ vụn TV, Dương Húc Minh nhìn kỹ một chút, không có bất kỳ phát hiện nào. 2. Hắn nghĩ nghĩ, rời đi cái này phòng khách, đi vào bên trong phòng bếp. Đẩy ra nửa đậy lấy cửa phòng bếp, Dương Húc Minh cảm giác được một cỗ hơi ẩm đập vào mặt. Cái này phòng bếp hoàn toàn không thấu ánh sáng, thậm chí kín gió, tại lầu một xó xỉnh bên trong hơi ẩm rất nặng. Đèn tin ánh đèn chiếu vào đi, nhìn thấy chính là một cái tràn đầy cho bụi phòng bếp. Một phòng bếp không gian cũng không lớn, là một cái hình chữ nhật gian phòng, chỉ đủ hai người sóng vai thông qua. Bếp lò trên có một chút tích đầy cho bụi nồi bát, bên cạnh là cái thất gỗ cùng bình bình lọ lọ một chút gia vị. Dương Húc Minh đi vào về sau, phát hiện kỳ lạ địa phương. Cái này trong phòng bếp lại có đồ ăn. Cũng không phải là tươi non, có thể ăn cái chủng loại kia đồ ăn, mà là một chút hoàn toàn hư thối rơi, cơ hồ nhìn không ra nguyên trạng rau quả. 13. Những này hoàn toàn hư thối rơi rau quả trồng chất tại nơi hẻo lánh bên trong, tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi thối, giống như là chủ nhà người chưa kịp ăn hết liền mục nát. 1. Dương Húc Minh đứng tại trong phòng bếp nhìn một chút, mở ra bếp lò bên trên một cái nắp nồi. Một khắc này, Dương Húc Minh kém chút phun ra. Cái này nắp nồi phía dưới, vậy mà đựng đầy một nồi mốc meo buồn nôn đồ chơi. Kia là một nồi không có ăn xong dưa chua, trong nồi còn có quỷ dị dịch nhợn. Loại kia dưa chua hoàn toàn hư thối sau phát ra buồn nôn hương vị, kích thích Dương Húc Minh dạ dày một trận co rút. 37. Cái này mẹ nó cũng quá thối đi. Dương Húc vội vàng đắp lên cái này nắp nồi. Sau đó, Dương Húc lại phát hiện bếp lò nơi hẻo lánh có cái mặt ngoài rơi đầy cho bụi nồi cơm điện. Nhưng từng có một lần kinh nghiệm Dương Húc Minh cũng không có lập tức mở ra nắp nồi, mà là cẩn thận từng ly từng tí mở ra một đường nhỏ. Thoáng chốc, một cỗ nồng đậm hôi thối từ nồi cơm điện trong khe hở xông ra. 13. Dương Húc Minh lập tức khép lại nồi cơm điện. Hắn nhưng không có hứng thú đi nghiên cứu một nồi thả 3 năm cơm sẽ là cái gì bộ dáng, mùi vị kia thực tế vẫn như cũ vượt qua hắn phạm vi chịu đựng. 32. Đón lấy, Dương Húc Minh lại kiểm tra một chút cái này phong bếp, cuối cùng xác định một việc. Tại cái này căn nhà đỏ bên trong một nhà bốn miệng mất tích lúc, bọn hắn trong phòng bếp có không ăn xong đồ ăn, có không tới kịp gia công rau quả. 3. Tại tủ bát nơi hẻo lánh bên trong, Dương Húc Minh thậm chí còn phát hiện một nửa mốc meo móng heo. 12. Cái này trong phòng bếp hết thảy, tất cả đều dừng lại tại 3 năm trước đây người một nhà này mất tích lúc đêm hôm đó. 8. Cho nên 3 năm trước đây bọn hắn vì sao lại đột nhiên mất tích đâu? Nhìn phòng bếp dáng vẻ, 3 năm trước đây hẳn là đột phát sự cố. Cho nên cái này phòng bếp căn bản không kịp thu thập. Mà lại ngay cả cảnh sát cũng không tìm tới manh mối cùng thi thể, lại thêm sinh tử lục đủ loại ám chỉ, có thể minh xác 3 năm trước đây đêm hôm đó phát sinh một loại nào đó vượt qua thường nhân tưởng tượng sự kiện linh dị. 1. Sinh tử lục cho ra manh mối là màu đỏ giày thêu, cùng cái nào đó mặc màu đỏ giày thêu chết mất nữ hài. Bởi vì cặp kia màu đỏ giày thêu nguyên nhân, nữ hài sau khi chết biến thành lệ quỷ sao. Nó giết phòng này bên trong những người khác. Đây là trước mắt đến xem giải thích hợp lý nhất. Nhưng là cái nhà này bên trong có 3 cái nữ tính, sẽ là cái nào biến thành lệ quỷ đây? 7. Bị nữ nhi chán ghét mẫu thân. Muốn thi lên đại học tỷ tỷ. Hay là muốn bảo hộ tỷ tỷ muội muội đâu? Nam. Muội muội tên gọi Hân Nhi, cổng lão nhân thấp giọng lẩm bẩm cái tên này, để Hân Nhi nghe lời. Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, có một loại phỏng đoán. Hắn cầm nến đỏ cùng đèn tin, đi ra phòng bếp. Đen nhánh trong phòng khách. Vẫn như cũ trống rỗng. Chỉ có một đạo hắc ảnh lặng lặng ngồi ở trên ghế salon, túi đầu, không biết đang làm cái gì. Nhìn thấy bóng đen nháy mắt, Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc. Ta mẹ nó. Nam. Nhanh như vậy liền ra rồi. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào trên ghế salon đạo hắc ảnh kia, nắm chặt ở trong tay nến đỏ. Nhưng mà một giây sau, hắn phát hiện kỳ quái địa phương. Nến đỏ cũng không có thiêu đốt. Cái kia ngồi ở trên ghế salon bóng đen cũng chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Túi đầu, không biết đang làm cái gì. 2. Dương Húc Minh trầm mặc. Nến đỏ không có thiêu đốt. Cái bóng đen này không phải quỷ. 2. Hay là nói, đối phương tạm thời không có công kích hắn, cho nên nến đỏ mới không có thiêu đốt. Suy nghĩ 2 giây, Dương Húc Minh chậm rãi lui về trong phòng bếp. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, bước chân rất nhẹ. Trên ghế salon bóng đen cũng không hề động, tiếp tục ngồi ở chỗ đó, túi đầu. 10 giây đồng hồ về sau. Dương Húc Minh lui về trong phòng bếp. Hắn quay đầu nhìn một vòng, phát hiện cái này phòng bếp quả nhiên không có cửa sổ, thậm chí liên thông đầu gió đều không có. Nhà này người xào rau thời điểm không sợ sang sao. 1. Dương Húc Minh chần chờ 2 giây, lại trở lại cổng. Sau đó hắn nhìn thấy một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động đứng tại cạnh ghế salon một bên, đưa lưng về phía hắn, túi đầu, không rên một tiếng. 19. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh trong lòng có chút trầm xuống. 3. Thứ này di động. Chương 19, bóng đen. Trong bóng tối, quỷ dị rằng có tiếp tục hồi lâu. Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc đứng tại cửa phòng bếp, nhìn chòng chọc vào ghế sofa bên cạnh đứng cái bóng đen kia. Hai. Cái bóng đen kia cũng chỉ là cúi đầu, lặng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Bởi vì đại môn rộng mở duyên cớ, cho nên ánh trăng chiếu vào, để cái này đen nhánh phòng khách trở nên u ám mà mông lung. Cũng chính là nguyên nhân này, Dương Húc Minh mới có thể ngay lập tức phát hiện đạo hắc ảnh kia. Có thể nhìn ra được, cái bóng đen này cũng không cao, từ thân hình đến xem thậm chí xem như có chút gầy yếu. Khi nó cúi đầu lúc, càng lộ ra thấp. Nhưng mà cái này thấp thấp, đứng tại trong bóng tối bóng đen, lại làm cho Dương Húc Minh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thứ này xuất hiện được như thế đột ngột, như thế quỷ dị, liền kém đem lão tử là quỷ dán tại trên trán. 7. Mặc dù nến đỏ tạm thời không có thiêu đốt, nhưng là ai biết cái đồ chơi này đến cùng muốn làm gì. Dương Húc Minh ánh mắt vừa rời đi nó không có mấy giây, nó liền rời đi ngay từ đầu vị trí. 9. Nếu là Dương Húc Minh đưa lưng về phía nó, gia hỏa này chẳng phải là trực tiếp nhào lên rồi. Chờ chút. Đưa lưng về phía. 2. Dương Húc Minh ánh mắt híp lại. Hắn còn nhớ rõ, vừa rồi cổng lão nhân kia đốt xong đồ vật lúc rời đi, là mặt hướng lấy phòng ở chậm rãi lui lại. Chẳng lẽ phòng này bên trong đồ vật không thể đưa lưng về phía nó, nhất định phải đối diện. 52. Dạng này mới sẽ không bị tập kích. Cửa phòng bếp, Dương Húc Minh chần chờ 2 giây, chậm rãi đi về phía trước một bước. Đi ra phòng bếp. Cạnh ghế salon bóng đen vẫn như cũ đứng lặng lặng, không có di động, tựa hồ đối với Dương Húc Minh hành vi không có bất kỳ cái gì phát giác. Thế là Dương Húc Minh lại đi về phía trước mấy bước. Bóng đen vẫn không có động. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, xoay người, đưa lưng về phía bóng đen. Sau đó đột nhiên quay đầu. 9. Trong bóng tối, bóng đen vẫn như cũ lặng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. 3. Nhưng mà nó lúc này chỗ đứng, cùng vừa rồi so sánh di động một chút. 37. Quả nhiên. Dương Húc Minh nhìn chằm chằm trước mắt bóng đen này, minh bạch. Cái đồ chơi này tựa hồ đưa lưng về phía nó lúc, nó mới có thể di động. Nếu như dùng ánh mắt nhìn chằm chằm nó tựa hồ hoàn toàn sẽ không động đậy. 56. Phát hiện này, để Dương Húc Minh mãnh liệt khiêu động trái tim bình tĩnh một chút. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, đi về phía trước 2 bước. Trong bóng tối, bóng đen vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại cạnh ghế salon bên cạnh không nhúc nhích. Dương Húc Minh tay trái gắt gao nắm chặt nến đỏ, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đen nhất cử nhất động, chậm rãi hướng cổng di động tới. 4. Hắn cùng bóng đen khoảng cách càng ngày càng gần. Cái bóng đen kia đứng tại gian phòng trung ương, Dương Húc Minh bị nó ngăn ở cửa phòng bếp. Nếu như muốn đi về phía trước, tất nhiên muốn từ bóng đen bên cạnh đi qua. Dương Húc Minh cảm giác lòng bàn tay của mình bắt đầu đổ mồ hôi. Theo khoảng cách của song phương càng ngày càng tới gần, tiếng tim đập của hắn cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên. Nhưng cái bóng đen kia vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía Dương Húc Minh, không có bất kỳ cái gì cổ quái phản ứng. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào nó, ánh mắt không dám có bất kỳ chuyện gì. Tay phải hắn đèn tin, đã quan bế. Mặc dù đối cái bóng đen này có một chút hiếu kỳ, thậm chí có một loại muốn dùng đèn tin chiếu một chút đối phương dáng dấp ra sao xúc động. 2. Nhưng là tại loại này quỷ dị hoàn cảnh hạ, Dương Húc Minh vẫn là lựa chọn không muốn tìm đường chết. Tìm đường chết là thật sẽ chết ta. 7. Theo Dương Húc Minh chậm chạp di động, hắn cùng bóng đen khoảng cách càng ngày càng gần. Rốt cục, Dương Húc Minh đi đến phòng ốc ở giữa. Hắn cơ hồ là tựa vào vách tường đi, vì chính là tận lực cùng cái bóng đen này kéo dài khoảng cách. Lúc này Dương Húc Minh, dựa lưng vào cái kia phế phẩm TV, trước người chính là đưa lưng về phía hắn bóng đen. Khoảng cách của song phương, gần không chiếm được 2 mét. Loại này trong căn phòng an tĩnh, khoảng cách song phương gần được đủ để nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. 2. Nhưng mà cái kia đưa lưng về phía hắn bóng đen yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì hô hấp, tựa hồ chỉ là một bộ tử vật. 1. Dương Húc Minh trong lòng có chút run lên. Cái đồ chơi này quả nhiên không phải vật sống. Hắn không có dừng lại, giơ nến đỏ nhắm ngay cái bóng đen này, lưu ý lấy nhất cử nhất động của nó. Sau đó hướng cổng tiếp tục na di bước chân. Dương Húc Minh cùng bóng đen khoảng cách, bắt đầu dần dần kéo xa. Lúc này, Dương Húc Minh rốt cục phát hiện bóng đen chỗ cổ quái. Hắn từ phòng bếp bên kia di động qua đến, toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm bóng đen, có thể khẳng định bóng đen không có di động dù là một chút. Nhưng là quỷ dị địa phương ngay ở chỗ này. Dương Húc Minh đứng tại cửa phòng bếp thời điểm, cái bóng đen này đưa lưng về phía hắn, mặt hướng lấy đại môn phương hướng. Đợi đến Dương Húc Minh đến giữa trung ương lúc, cái bóng đen này đưa lưng về phía hắn, mặt hướng lấy vách tường phương hướng. Hiện tại Dương Húc Minh nhanh đến cổng, cái bóng đen kia vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, mặt hướng lấy phòng bếp phương hướng. Gia hỏa này rõ ràng không hề động qua, nó làm sao làm được một mực đưa lưng về phía mình. 23. Luôn không khả năng gia hỏa này tất cả góc độ tất cả đều là bóng lưng, không có chính diện đi. 28. Dương Húc Minh nhìn chằm chằm cạnh ghế salon cái kia bóng đen quỷ dị, chậm rãi di động đến đại môn bên cạnh. Sau lưng của hắn, chính là thông hướng ngoại giới đại môn. Ảm đạm băng lanh ánh trăng, từ ngoài cửa chiếu vào. Nhưng là Dương Húc Minh cũng không có ra ngoài. Tay của hắn, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh thân kia hở khép cửa gỗ bên trên. Cái này phiến cửa gỗ, thông hướng sát vách nhà chính. Dương Húc Minh muốn đi vào. Nhưng là hắn lo lắng cạnh ghế salon bên cạnh bóng đen. Kẹt kẹt. Làm bằng gỗ cũ kỹ cánh cửa bị Dương Húc Minh chậm rãi kéo ra thanh âm, trong bóng đêm vô cùng chói tai. Cái bóng đen kia vẫn như cũ đưa lưng về phía Dương Húc Minh, lẳng lặng đứng tại cạnh ghế salon, không nhúc nhích. Thấy thế, Dương Húc Minh căng cứng thân thể hơi đã thả lỏng một chút. Nhìn, chỉ cần một mực đối mặt cái bóng đen này, nó liền không cách nào hành động. 8. Minh bạch điểm này về sau, Dương Húc Minh bắt đầu chậm rãi lui lại. 2. Hắn vẫn như cũ đưa lưng về phía cái bóng đen kia, chậm rãi lui vào bên cạnh phòng chính. 1. Sau đó, Dương Húc Minh chậm rãi khép lại cái này phiến cửa gỗ. Toàn bộ hành trình, cạnh ghế salon bên cạnh đạo hắc ảnh kia đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thẳng đến cuối cùng, Dương Húc Minh đóng lại cái này phiến kết nối nhà chính cùng phòng khách cửa gỗ, cũng khóa trái. 9. Cũ kỹ lô khóa chuyển động tiếng vang, trong bóng đêm vô cùng chói tai. Nhưng mà phòng cách vách vẫn không có truyền đến bất luận cái gì tiếng vang. Cái bóng đen kia không có xông lại, không có phá cửa, không có tiếng bước chân. Sắt vách phòng, thanh âm gì đều không có. 2. Y hên tĩnh giống như chết. Dương Húc Minh chờ nửa phút, thẳng đến xác định phòng cách vách thật không có bất kỳ cái gì thanh âm cùng vang động truyền đến về sau, lúc này mới chậm rãi hướng lui về phía sau hai bước, rời xa cái này phiến cửa gỗ. Hắn lúc này, đứng tại cái này căn nhà đỏ nhà chính bên trong. Hoàn toàn phong bê không gian bên trong, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Dương Húc Minh mở ra đèn tin, màu trắng loa cột đèn chiếu sáng hắc ám. Nhưng mà ánh đèn này chỉ có thể chiếu sáng rất nhỏ phạm vi. 1. Không bật đèn còn tốt, một khi bật đèn, trừ bỏ bị chiếu sáng một chút phạm vi bên ngoài, khu vực khác hắc ám ngược lại bị làm nổi bật được càng khủng bố hơn. 13. Tại loại này hoàn toàn tĩnh mịch phong bế trong bóng tối, Dương Húc Minh dựa lưng vào vách tường, giơ đèn tin, bắt đầu quan sát trước mắt gian phòng này. Chương 20, mùi hôi. Nơi này là một cái không gian rất lớn nhà chính. Không có bất kỳ cái gì tạp vật. Quý Châu bên này nông thôn tựa hồ cũng là như vậy kiến trúc cách cục. 2. Một tòa phòng, ở giữa là hoàn toàn trống trải nhà chính, đã không thể ở người, cũng rất ít dùng để cất đặt tạp vật. 6. Nhà chính hai bên mới là sinh hoạt khu vực. Về phần ở giữa cái này nhà chính, liền ngay cả đại môn đều rất ít mở ra, lâu dài phong bế. 1. Dương Húc Minh đèn tin ánh đèn tại nhà chính bên trong quét một vòng, phát hiện nơi này cũng không có hắn muốn tìm giải thề. Cái này nhà chính so bên cạnh phòng khách còn muốn trống trải. Trừ đối diện đại môn phương hướng bức tường kia ở giữa cung phụng thiên địa quân thân sư thần bài bên ngoài, tựa hồ không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. Nam. Thiên địa quân thân sư, là nho ra một loại tế tự bài vị. 1. Mà Dương Húc Minh trước mắt cái này tế tự bài vị rất đơn giản, chỉ là đem viết chữ giấy đỏ dán tại trên vách tường, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí. Ở giữa nhất viết thiên địa quân thân sư vài cái chữ to. Bên cạnh tăng thêm một chút Dương Húc Minh thấy không rõ chữ nhỏ. 3. Mà thiên địa quân thân sư hai bên, giống như là câu đối, bên phải viết tổ tông công đức lưu danh xa, bên trái là tử hiếu tôn hiển thế trạch dài. 4. Phía trên thì hoành phi viết tổ đức lưu danh. 3. Vân quý bên này người không lay động tổ tông bài vị, cũng không tu kiến từ đường, chỉ là tại từng nhà đều tế bái thiên địa quân thân sư bài vị. 16. Cái này rất bình thường. Nhưng là Dương Húc Minh hơi đi lên phía trước mấy bước về sau, phát hiện không bình thường địa phương. Không sai, vân quý thế hệ này từng nhà đều tế bái thiên địa quân thân sư. Nhưng là thiên địa này quân thân sư trước bài vị, cái kia bày ra hương nến tế phẩm bàn nhỏ bên trên lại có khác đồ vật. Một cái không có đầu quan âm tượng. 24. Đèn tin ánh đèn chiếu qua lúc, cái này tựa hồ quảng qua một lần không trọn vẹn quan âm tượng lẳng lặng đứng ở nơi nào. Quan âm đầu rơi, vừa vặn rơi vào tràn đầy tàn hương trong đỉnh nhỏ. Màu trắng loa ánh đèn chiếu quá khứ lúc, cái kia lẳng lặng nằm tại tàn hương bên trong tượng nặng đầu mỉm cười, lẳng lặng nhìn Dương Húc Minh. Tượng nặng đầu kia hồng nhuận hai gò má, tái nhợt màu sắc, còn có kia mỉm cười bộ dáng, nhìn không hiểu làm người ta sợ hãi. 3. Dương Húc Minh nhíu mày. Cái này quan âm tượng không bình thường. 9. Bình thường đến nói, Vân Quý bên này người chỉ tế bái thiên địa quân thân sư, sẽ rất ít tại nhà chính bên trong bái biệt thần linh. 3. Chư Quan Âm. 10. Nhưng cùng lúc tế bái Quan Âm cùng thiên địa quân thân sư người, tại Quý Châu người bên trong cũng tuyệt đối thuộc về ít càng thêm ít dị loại. Mà lại những này Quan Âm thuyết pháp rất nhiều, tựa hồ cùng Phật giáo Quan Âm tựa hồ không phải một loại. Nhà này người vậy mà bái Quan Âm. 24. Dương Húc Minh giơ lên nến đỏ, đem nến đỏ chậm rãi nhắm ngay trước mắt không trọn vẹn không đầu Quan Âm tượng. 2. Nhưng mà nến đỏ không có bất kỳ cái gì phản ứng. 3. Dương Húc Minh lui lại hai bước, rời xa cái này không trọn vẹn Quan Âm tượng. Hắn cũng không có tại cái này nhà chính bên trong tìm tới bất kỳ vật hữu dụng gì. Chứ biết nhà này người còn tế bái cái nào đó Quan Âm bên ngoài, cũng không có càng nhiều thu hoạch. Dương Húc Minh giơ đèn tin cùng nến đỏ, rời đi nhà chính. Đẩy ra thông hướng bên phải sau cửa gỗ, xuất hiện tại Dương Húc Minh trước mắt là một cái trong thang lầu. Bên tay trái của hắn, là thông hướng lầu 2 xi măng thang lầu. Mà Dương Húc Minh phía trước, là một cái nửa đậy lấy cửa gỗ, bên trong hẳn là một cái khác khu sinh hoạt vực. Chẳng biết tại sao, khi Dương Húc Minh đi vào trong thang lầu về sau, hắn nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thối. Loại kia mùi thối rất đặc biệt, nghe giống như là cá chết hoặc là mèo chết loại hình thi thể mùi thối rữa nát. Không phải rất nồng nặc, rất nhạt. Nhưng lại để Dương Húc Minh cảnh giác. Loại này mùi thối. Giống như không phải là dấu hiệu tốt lành gì A3. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt cửa gỗ, đứng tại cổng dùng đèn tin ánh đèn chiếu chiếu bên trong. Gian phòng này rất trống trải, cùng Dương Húc Minh sau lưng nhà chính so ra không thua bao nhiêu. Trừ dựa vào tường bày biện một cái ngăn tủ, trong phòng tán lạc vài cái ghế dựa, cùng góc tường chất đống mấy cái bao tải bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. 1. Dương Húc Minh giơ đến đỏ, chậm rãi đi vào. Đèn tin dưới ánh đèn, hắn cẩn thận đem cái này gian phòng vừa đi vừa về quan sát một lần, liền ngay trần nhà tấm đều không có bỏ qua. Nhưng mà thật cái gì cũng không có. Cái hộp tủ kia rông tuyết, bên trong thứ gì đều không có. Góc tường phá bao tải Dương Húc Minh mở ra nhìn, bên trong chứa tất cả đều là khô cứng bắp nô. 1. Về phần phòng này bên trong cách xuất đến cái kia toilet, Dương Húc Minh chỉ là ở ngoài cửa xa xa nhìn thoáng qua. 1. Xác nhận bên trong không có giày thêu về sau. Hắn không có đi vào. 1. Bởi vì cái này đen như mực toilet trừ bồn rửa tay cùng ngồi cầu bên ngoài, còn có một chiếc gương. Nhìn thấy cái gương này thời điểm, Dương Húc Minh sắc mặt có chút tái nhợt. Tấm gương này câu lên hắn một ít không tốt ký ức. 6. Trong phòng dạo qua một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào Dương Húc Minh trầm mặc lại. Cái nhà này người so trong tưởng tượng còn muốn nghèo a. Trách không được lầu 2 không có trang trí, từ bên ngoài nhìn như còn là phơi thô, thoạt nhìn là không có tiền trang trí rồi. 4. Thậm chí liền ngay cả lầu 1 trang trí, cũng rất qua loa, chỉ là soát tường, sàn nhà vẫn như cũ là mặt sàn xi măng, ngay cả gạch men sứ đều không có trải. 16. Trong bóng tối, Dương Húc Minh hít sâu một hơi về sau, giơ đèn tin rời đi gian phòng này, đi vào buồng trong. Cái này trống trải gian phòng đằng sau, còn có một cái phòng. Hoàn toàn rộng mở đại môn, có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Đây là một cái phòng ngủ, coi như rộng rãi, nhưng là đồng dạng trống trải. Trừ một cái giường đầu tủ, còn có một cái bày ở nơi hẻo lánh bên trong giường gỗ bên ngoài, Dương Húc Minh thậm chí ngay cả bàn lớn cũng không thấy. Hoàn toàn phong bê kín gió hắc ám gian phòng bên trong, tản ra một cỗ nhàn nhạt chiều vị cùng mùi nấm mốc. Nhưng là đến nơi này, loại kia mùi hôi hương vị gần như sắp ngửi không thấy. 2. Cũng không biết có phải là bởi vì cái này trong gian phòng bị kín mùi nấm mốc quá nặng, đem mùi hôi mùi thối che lại nguyên nhân. 1. Dương Húc Minh trong phòng tìm. Cái gì cũng không có tìm tới. Giường lớn màn vốn nên vải trắng, nhưng là bây giờ nhìn lại phát vàng biến đen, kia buồn nôn nhan sắc để người buồn nôn. 3. Về phần trên giường lớn, che phủ cùng chăn mền xếp được chỉnh chỉnh tề tề, cũng không lộn xộn. Nhưng mà Dương Húc Minh tới gần về sau, mùi nấm mốc càng nặng. Trong phòng này mùi nấm mốc, tựa hồ cũng là duyên từ này cái giường lớn. Dương Húc Minh cố nén buồn nôn, kéo ra ga giường, tìm kiếm một lần. Cũng không có tìm được hắn muốn màu đỏ dày thê. Ngược lại là tại phía dưới gối đầu tìm được mấy chương bệnh viện hóa đơn cùng chẩn bệnh chứng minh. Nam. Dương Húc Minh đem những này hóa đơn cùng chẩn bệnh chứng minh trên giường mở ra, sau đó nơi tay đèn tin dưới ánh đèn bắt đầu đọc. Đây là một cái gọi Tưởng Vận nam nhân chẩn bệnh kết quả. 7. Dương Húc Minh thấy không hiểu nhiều lắm, nhưng là đại khái có thể nhìn ra cái này nam nhân rất thảm. Hẳn là tại 4 năm trước sự tình, cái này nam nhân chân phải cắt. Mà những cái kia hóa đơn, là bệnh viện mở. Số lượng rất lớn. Nghĩ cái nhà này đổ 4 vách tường gia đình, Dương Húc Minh có chút trầm mặc. Hắn lại lật một chút ga giường, tại dưới giường đơn mặt lật ra mới đồ vật. Một bản màu đỏ giấy hôn thú, một cái hộ khẩu bản, hai tấm bảo hiểm y tế thẻ. 6. Dương Húc Minh lật ra chấm dứt cưới chứng, nhìn thấy một trương vợ chồng chụp ảnh chung. Trượng phu gọi Tưởng Vận, thê tử gọi Thái Xuân Cẩm. 3. Nam nhân thoạt nhìn là thành thật cái chủng loại kia, cười đến rất ngại ngùng. Nữ nhân thì thân mật dán nam nhân, hạnh phúc vô cùng bộ dáng. Dương Húc Minh lại lật mở hộ khẩu bản, nhìn thấy hai cái nữ nhi danh tự. Tỷ tỷ tên đầy đủ Tưởng Tiểu Vũ, muội muội gọi Tưởng Hân. 26. Căn cứ phía trên ngày sinh đến suy luận, 3 năm trước đây tỷ tỷ 13 tuổi, muội muội 6 tuổi. Nhà này người gia đình tình huống, tạm thời rõ ràng. Chương 21, vùng đi không được hôi thối. Một nhà bốn miệng, phụ thân gọi Tưởng Vận, mẫu thân Thái Xuân Cẩm. 2. Đại nữ nhi 13 tuổi, tiểu nữ nhi 6 tuổi. Xem ra, tựa hồ hai cái nữ nhi đều ở trung tâm tiểu học đi học. Tối thiểu nhất tiểu nữ nhi ở nơi đó đi học. Mà 4 năm trước, phụ thân tại công trường bị thương, về nhà cắt, tiêu một số lớn tiền. Cho nên lầu 2 không có tiền trang trí, vẫn luôn là phôi thô phòng. 1. Nhưng là 3 năm trước đây nhà này người vì cái gì mất tích nguyên nhân, Dương Húc Minh vẫn là không có tìm tới. 3. Hắn đem cả cái giường đều lật một lần, không tiếp tục phát hiện những vật khác. Thế là Dương Húc Minh đem lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác. Hắn đầu tiên lật ra tủ đầu giường, phát hiện bên trong trừ một bao không dùng hết băng vệ sinh bên ngoài, không có những vật khác. Nam. Dương Húc Minh ánh mắt, dừng lại tại góc tường cái giường kia bên trong. Hắn đi tới, phát hiện hòm gỗ cũng không có khóa chết, phía trên tích đầy cho bụi. Bất quá Dương Húc Minh để tay tại trên thùng gỗ lúc, đột nhiên chần chờ một chút. Vạn nhất trong giường đột nhiên toát ra thứ gì đâu. 1. Phim kinh dị không đều như thế diễn sao? 2. Thế là, Dương Húc Minh một cây đèn tin ngậm lên miệng, tay phải giơ đến đỏ, tay trái chậm rãi đặt ở trên cái giường. Nhẹ nhàng đem nắp vali kéo một đường nhỏ. 8. Giống như không có cái gì động tĩnh. Hắc ám trong phòng ngủ, an tĩnh có thể nghe được mình dồn dập tiếng tim đập. Mà Dương Húc Minh trong tay đến đỏ cũng không có thiêu đốt. Thế là Dương Húc Minh dùng sức hít một hơi, trực tiếp đem nắp vali nhấc lên. Đèn tin dưới ánh đèn, Dương Húc Minh thấy rõ trong giường đồ vật. Tất cả đều là quần áo. Nhưng là Dương Húc Minh lại hai mắt tỏa sáng. Cái giường này đựng quần áo, chẳng lẽ giày thêu liền tại bên trong. 1. Hắn đem nến đỏ bày ở bên người, sau đó liền giơ đèn tin bắt đầu ở trong giường tìm kiếm. 1. Nhưng mà Dương Húc Minh lật nửa ngày, trừ những cái kia phát ra chiều vị quần áo cũ bên ngoài, chỉ lật ra hai cặp màu đen nhựa cây đáy giày vải. Cũng không có tìm được màu đỏ giày đều. 4. Ngược lại là tại những cái kia trong quần áo ở giữa lật ra một bản thấp kém đồ lậu sách. Tên sách là Mỹ Thiếu Phụ Ai Xấu Hổ. 463. Dương Húc Minh lật ra nhìn qua, mắt trợn trắng. Nhà này nam chủ nhân còn rất có tư tưởng, chân đều đoạn mất còn mua loại sách này nhìn. 7. Đem bản này thấp kém đồ lậu sách ném về trong giường, Dương Húc Minh đắp lên cái giường, đứng dậy rời đi. Nam. Hắn có chút thất vọng. Nhìn dây theo cũng không tại lầu 1. Bất quá lầu 2 từ bên ngoài nhìn, tựa hồ tất cả đều là phôi thô phòng, dây theo khả năng tại lầu 2 sao. Lầu 2, hẳn là hai cái nữ nhi phòng ngủ. Sinh tử lục nâng lên xuyên theo hoa dày nữ hải, hẳn là chỉ là hai cái nữ nhi bên trong một cái. 6. Dây theo tại lầu 2 xác suất càng lớn một điểm. Dương Húc Minh giơ nến đỏ cùng đèn tin, rời đi căn phòng ngủ này. Hắn cũng không có ở bên ngoài gian phòng dừng lại, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Trở lại cái kia thông hướng lầu 2 trong thang lầu. Đến sau này, Dương Húc Minh lần nữa ngửi được loại kia hư thối hôi thối. 1. Mà lại cỗ này mùi thối tựa hồ càng đậm. 2. Chỉ là so với cỗ này không rõ lai lịch mùi hôi thối, càng làm cho Dương Húc Minh kinh ngạc, là đối mặt cánh cửa kia. Kia phiến bị hắn khóa trái, tiến về đối diện phòng khách cửa. 1. Bây giờ, im ắng mở rộng ra. 1. Đứng tại trong thang lầu nơi này, ánh mắt vượt qua nhà chính. Dương Húc Minh thậm chí có thể nhìn thấy đối diện trong phòng khách tấm kia bàn ăn. Dương Húc Minh cùng đối diện trong phòng khách ở giữa, trừ một cái trống rỗng nhà chính bên ngoài, lại không cái gì chướng ngại vật. Dương Húc Minh toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Môn này không phải khóa trái sao? Mở thế nào rồi? 2. Trong phòng khách cái bóng đen kia làm. Thế nhưng là hắn vì cái gì không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào kia phiến đại môn, nhưng không có nhìn thấy đạo hắc ảnh kia xuất hiện. Đạo hắc ảnh kia còn tại trong phòng khách. Hay là nói, nó đã qua đến rồi. Trước người sau người hắc ám, đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy. Tựa hồ bốn phương tám hướng góc tối bên trong, lúc nào cũng có thể sẽ xông ra một đạo quỷ dị bóng người. Trong trầm mặc, Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, lặng yên không một tiếng động đi đến thang lầu. sau đó đem cong dán tại trên vách tường. Cái bóng đen kia chỉ cần không đưa lưng về phía nó liền sẽ không có việc, hiện tại ta cong dán tường đi, tên kia luôn không khả năng từ trong tường mặt lao ra à. 23. Mặc dù hành động này có chút xuẩn, nhưng là Dương Húc Minh đã không có biện pháp tốt hơn. 2. Hắn cũng không phải con ruồi, không có 360 độ không góc chết tầm mắt. Vô luận hắn làm thế nào, tất nhiên sẽ có một cái phương hướng hắn không nhìn thấy. Bây giờ chỉ có thể đem cái này tầm mắt điểm mù giao cho vách tường. Nếu như cái bóng đen kia thật có thể xuyên tường, vậy hắn Dương Húc Minh liền nhận thua. 7. Giơ đến đỏ, con tựa vào vách tường, Dương Húc Minh chậm rãi tại trên bậc thang di động tới. 6. Trong bóng tối, từ bốn phương tám hướng bao khỏa hắn, tựa như lúc nào cũng đem hắn thôn phệ. 1. Vô luận đèn tin cầm tay của hắn quang mang lại thế nào sáng, cũng chỉ có thể chiếu sáng trong bóng tối một mảnh nhỏ khu vực. Chớ nói chi là hắn cái này đèn tin căn bản không thế nào sáng. 34. Mà trong không khí kia cỗ hư thối mùi thối, càng ngày càng đậm. Tựa hồ Dương Húc Minh càng đến gần lầu 2, mùi thối liền càng dày đặc. Rốt cục, hắn dùng con cọ lấy tường, đi vào cuối thang lầu. Thang lầu cuối cùng, là một cái nhỏ hành lang, bị hai cánh cửa kẹp ở giữa. Trong đó một cái sơn sơn đỏ, một cái khác phiến nhưng không có, vẫn là loại kia gỗ thô âu vàng. Loại kia nồng đậm mùi hôi thối, tựa hồ chính là chưa bao giờ sơn sơn cánh cửa kia bên trong phát ra. Trong bóng tối, Dương Húc Minh chần chờ một chút, quyết định đi trước đại môn sơn sơn gian phòng nhìn xem. Không có bên trên sơn cánh cửa kia bên trong mùi hôi thối nặng như vậy, đồ đần đều biết có vấn đề A5. Loại nguy hiểm này khu vực, tuyệt đối phải lưu đến cuối cùng đi thăm dò. 1. Nhẹ nhàng, Dương Húc Minh đẩy ra sơn lấy màu đỏ sơn cánh cửa kia. Đèn tin ánh đèn chiếu vào về phía sau, xuất hiện tại Dương Húc Minh trước mắt là một gian phòng ngủ. Trong phòng ngủ chỉ có một chương dựa vào tường giường lớn, phía trên đồng dạng treo vô cùng bẩn vải trắng màn. Bất quá cùng dưới lầu phòng ngủ của cha mẹ cùng so sánh, căn phòng ngủ này bên trong đồ vật liền có thêm một điểm. Có một cái không lớn cũ tủ quần áo, không biết là đồ cũ thị trường đại đến, hay là dùng niên hạn quá lâu, tủ quần áo mặt ngoài sơn đều rơi mấy khối. Đồng thời lầu 2 cùng lầu 1 phong bế hắc ám không giống. Nơi này có cửa sổ. 2. Ánh trăng chiếu vào, để căn phòng ngủ này lộ ra mông lung, nhìn. Càng thêm âm trầm. 5. Đứng tại cổng, Dương Húc Minh một mặt xoắn xuýt. Cái này mẹ nó không thích hợp a. Rõ ràng gian phòng bên trong có ánh sáng hẳn là an tâm mới đúng, vì cái gì hắn sợ hơn đây? 10. Nhưng mà cân nhắc đến sau lưng trong bóng tối khả năng tồn tại bóng đen, Dương Húc Minh không dám trì hoãn, nhanh tiến vào cái này trong phòng ngủ, sau đó khép lại cửa phòng. Dựa lưng vào băng lãnh tường, Dương Húc Minh lúc này mới tìm được một chút cảm giác an toàn. 8. Hắn tiếp tục quan sát trước mắt phòng ngủ. Nơi này, hẳn là 2 tỷ muội phòng ngủ. Trên vách tường dán một chút phim hoạt hình bản vẽ, mặc dù cùng dưới lầu đồng dạng, vẹn vẹn chỉ ở trên tường soát một tầng bạch sơn khi trang trí. Nhưng là ở chỗ này nữ hải lại đem gian phòng bố trí được rất ấm áp. Những cái kia thủ công chế tác phim hoạt hình giấy vẽ mặc dù rất vụn về, nhưng là chùi lủi trắng bệnh trên vách tường nhiều những này tô điểm, trở nên đáng yêu nhiều. Chương 22, Nhật ký. Đứng tại trong phòng ngủ nhìn trong chốc lát, Dương Húc Minh quyết định trước lục soát cái giường kia. Cùng lầu dưới phụ mẫu trong phòng ngủ không sai biệt lắm một cái kiểu dáng trên giường lớn, cái chăn nhan sắc là rất thoải mái màu hồng nhạt. Mặc dù chăn mền đồng dạng vô cùng bẩn tản ra mùi nấm mốc, nhưng đích thật là nữ hài tử giường. Trên giường có 2 cái gối đầu, dưới giường còn có vài đôi giày. Giày. 3. Dương Húc Minh vội vàng đưa tới, lại thất vọng phát hiện những này trong giày cũng không có hắn muốn tìm giày thề. Chỉ là một chút rất phổ thông tiểu nữ hài giày. 4. Có lớn có nhỏ. Tựa hồ 2 tỷ muội dạy đều đặt ở nơi này. 3. Nhìn, cái này 2 tỷ muội hẳn là cùng một chỗ ngủ. Dương Húc Minh trên giường tìm kiếm một chút, sắp tán mốc meo vị ga giường vỏ chăn chơi đùa dối bời, lại cái gì cũng không có tìm tới. 2 tỷ muội dưới giường cũng không có giấu thứ gì. Dương Húc Minh chưa từ bỏ ý định, mở ra bên cạnh giường tủ quần áo, tìm kiếm một chút. 7. 2 tỷ muội quần áo cũng không nhiều, chỉ có rất đáng thương mấy món, mà lại tựa hồ không thế nào mặc. Ăn mặc nhiều nhất, là các nàng đồng phục. Hết thảy 4 bộ, 2 bộ lớn, 2 bộ tiểu nhân, tất cả đều là trung tâm tiểu học đồng phục, đã bị xuyên được dùng gió. Nam. Tại trong tủ treo quần áo, Dương Húc Minh vẫn không có tìm tới giày thề. 1. Trong lúc nhất thời, hắn có chút nhức cả trứng. Cuối cùng, hắn đem lực chú ý chuyển rời đến tấm kia mặt bày ở bên cạnh cửa sổ trên bàn học. Đây là một chương trước kia trong trường học thường gặp 2 người bàn gỗ, chỉ là rất cũ nát. Nhìn. Hẳn là trực tiếp từ cái nào đó trong trường học rời ra ngoài. Trên bàn học tràn đầy vẽ xấu cùng vết khắc, những cái kia vẽ xấu chữ viết cùng họa phong đều hoàn toàn khác biệt, cũng không biết có bao nhiêu cái học sinh sử dụng qua chương này bàn học. Bàn trong mái hiên có vài cuốn sách, Dương Húc Minh mang lấy ra phát hiện đều là tiểu học 5 lớp 6 sách giáo khoa. Còn có một chữ thiếp. Lật ra trang tên sách, ký tên đều là cùng một cái, 5-6 ban 1, Tưởng Tiểu Vũ. 10. Vung xuống những này tài liệu giảng dạy, Dương Húc Minh mở ra trên bàn học hai cái túi sách. Hắn đầu tiên mở ra tiểu nhân cái kia túi sách, phát hiện cái này sách nhỏ trong bọc sách đều là muội muội. Bởi vì ký tên tất cả đều là 5-1 ban 2, Thưởng Hân. 6. Nhưng mà Dương Húc Minh lật khắp túi sách, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này trong túi sách chỉ có sách giáo khoa, còn có mấy quyển làm bài tập luyện tập bản. Dương Húc Minh còn trông cậy vào tại muội muội trong túi sách lật ra quyển nhật ký cái gì hiểu rõ một chút cái gia đình này, dù sao tiểu cô nương này sẽ vụng trộm tại tảng đá mặt sau vẽ xấu, nói không chừng sẽ viết nhật ký. Nhưng sự thật chứng minh, năm nhất tiểu bằng hữu cũng không biết viết nhật ký, không phải nàng cũng sẽ không đem tâm sự khắc vào tảng đá mặt sau. 8. Vung xuống muội muội túi sách, Dương Húc Minh lật ra tỷ tỷ túi sách. Cùng muội muội so sánh, tỷ tỷ trong túi sách sách cũng rất nhiều. Nhét tràn đầy sách, chẳng những có các loại luyện tập sách, còn có tất cả sách giáo khoa. 1. Nhưng là nhất làm cho Dương Húc Minh để ý, lại là những cái kia sách giáo khoa ở giữa kẹp lấy một bản màu hồng phấn bản bút ký. Cái này bản bút ký là cửa trường học thường gặp loại kia mang khóa tiểu nhật ký bản. Mặc dù loại này khóa Dương Húc Minh dùng ngòi bút đều có thể mở ra, nhưng là có khóa, chứng minh cái này bản bút ký bên trong nội dung tiểu cô nương cũng không muốn để người khác nhìn thấy. Đây sẽ là một cái quyển nhật ký đi. Dương Húc cũng không có quên sinh tử lục cảnh cáo. Biết được càng nhiều, hy vọng sống sót lại càng lớn. Mà cái này quyển nhật ký, chính là Dương Húc Minh hiểu rõ nhà này người trọng yếu môi giới. Hắn mở ra tỉ tỉ hộp đựng bút, xuất ra một cây bút tâm, sau đó dùng bút tâm cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra trong quyển nhật ký cái kia không có gì dùng nhỏ khóa. 1. Sau đó, quyển nhật ký bị Dương Húc Minh lật ra. Bất quá trang tên sách bên trên cũng không có viết danh tự, ngược lại viết một câu danh nhân danh ngôn. Sinh hoạt tựa như hải dương, chỉ có ý chí kiên cường người, mới có thể đến đạt bị ngạ. 53. Nhìn thấy dòng này xinh đẹp văn tự, Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây. Mặc dù chỉ là 5 lớp 6 học sinh tiểu học, nhưng là tỷ tỷ này chữ viết thật rất xinh đẹp. 17. Mà lại tại dạng này một cái gia đình nghèo khốn ra tiểu hài, tại trong quyển nhật ký trích ra câu nói như vậy, thật rất làm cho đau lòng người. Kia đại khái chính là hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà đi. Dương Húc Minh lật ra tỷ tỷ nhật ký. Tờ thứ nhất nội dung, cũng không nhiều. Ngày mùng ngày 9 tháng 3, trời trong xanh. Lão sư nói chúng ta hẳn là thường xuyên viết nhật ký, dạng này có thể đề cao mình sáng tác trình độ, về sau viết văn phân hội cao hơn. Nhưng là sự tình trong nhà nhiều lắm, mỗi ngày đều muốn mua đồ ăn nấu cơm, còn có ghi làm việc, không có khả năng mỗi ngày đều có thời gian viết nhật ký. Về sau tận lực dành thời gian viết đi. Dương Húc Minh về sau mở ra, phát hiện tiểu cô nương này hoàn toàn chính xác không có mỗi ngày viết nhật ký. Ngay từ đầu thời điểm, còn 2-3 ngày liền viết một thiên, ghi lại một chút sinh hoạt việc vặt. Nhưng là càng về sau, nhật ký khoảng cách thời gian lâu dài bắt đầu dài, thậm chí liền ngay cả nội dung đều càng ngày càng ít. Mà những ngày này nhớ nội dung, đại đa số đều là một chút trong sinh hoạt vụn vặt việc nhỏ. Dương Húc Minh tiếp tục hướng xuống lật, rốt cục lật đến trong đó một thiên. Ngày 18 tháng 9, âm. Ba ba trở về, nhưng là chúng ta đều rất khó chịu. Ba ba chân một mực tại chảy máu, mặc dù dùng băng vải che phủ rất căng, nhưng nhìn được đi ra rất nghiêm trọng, ngay cả băng vải đều có máu thấm ra. Nhưng là ba ba nói không có vấn đề, rất nhanh liền tốt. Nghe ba ba nói, đây là tại trên công trường thụ thương, lão bản cho hắn 1.000 khối tiền liền để hắn về nhà. 67. Ngụy lão sư nghe nói chuyện này, rất tức giận, muốn để ba ba đi tìm lão bản kia muốn thai nạn lao động phí. 1. Nhưng là ba ba không có đi, hắn nói nếu không tới, lão bản rất hung, sẽ không cho tiền hắn, mình ở nhà tĩnh dưỡng một chút liền tốt. 13. Hân Nhi khóc đến thật đau lòng, khóc mệt mỏi liền ngủ mất. Ta ngủ được muộn, vừa rồi xuống dưới đi nhà xí thời điểm, nghe được ba ba gian phòng bên trong truyền đến rất nhỏ giọng tiếng khóc. 1. Kia là ba ba thanh âm, hắn đại khái rất đau a. Thế nhưng là ta không giúp được hắn, thật khó chịu, ta lúc nào mới có thể lớn lên, sau đó thi lên đại học kiếm nhiều tiền a. Dạng này ba ba cũng không cần khó qua như vậy. Ngày 20 tháng 9, mưa to. Ba ba chân tựa hồ nghiêm trọng hơn, hắn nói có đau một chút. Nhưng ta biết, ba ba mỗi lúc trời tối đều rất đau. Hắn mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở trong phòng ngủ lặng lẽ khóc, mụ mụ nhưng xưa nay không giúp hắn, mỗi lúc trời tối đều mình đi ngủ. 2. Ban ngày ba ba đau đến đứng không dậy nổi, không có nước uống. mụ mụ rõ ràng trong nhà, lại hoàn toàn không để ý đến ba ba, đợi đến chúng ta về nhà ba ba mới hét tới nước.
27.
Thật khó chịu. Mụ mụ vì cái gì nhẫn tâm như vậy a? Bọn hắn không phải vợ chồng sao? Mụ mụ luôn luôn nhẫn tâm như vậy, hoàn toàn không quan tâm chúng ta. Ta cùng Hân Nhi chẳng lẽ là nhặt được sao?
2.
Ngày 28 tháng 9, trời trong xanh. Ba ba chân rất nghiêm trọng, hoàn toàn không động đậy, còn bắt đầu phát ra một loại mùi thối, tựa hồ sinh ngủ.
3.
Ngụy lão sư nhanh gọi người đem ba ba đưa đi thành phố bệnh viện, nhưng là ba ba không chịu đi, sợ dùng tiền. Cuối cùng vẫn là Ngụy lão sư gọi người đem ba ba cưỡng ép khiêng ra đi, tan học sau khi trở về nghe bọn hắn nói, ba ba giống như cần cắt.
2.
Ta nên làm cái gì a? Ba ba nếu như không có chân, về sau liền không thể đi trên công trường bàn kiếm tiền. Ta muốn đi ra ngoài làm công sao? Thế nhưng là ta nhỏ như vậy, sẽ có nhà máy nguyện ý muốn ta sao? Mà lại không có ta trong nhà, ai cho Hân Nhi còn có ba ba nấu cơm ăn A9? Hân Nhi còn nhỏ như vậy. Thật là khó chịu. Chương 23, 3 năm trước đây. Ngày 30 tháng 9, trời trong xanh. Ba ba giải phẫu kết thúc, cắt, đùi phải từ đầu gối trở xuống đều không có.
9.
Trong phòng bệnh, nhìn thấy ba ba sắc mặt tái nhợt, ta rất muốn khóc. Nhưng là ta không thể khóc. Nếu như ta khóc, Hân Nhi khẳng định sẽ khóc đến càng thương tâm. Nàng mấy ngày nay đã khóc đến nhiều lắm, con mắt đều là sưng đỏ. Ta là tỷ tỷ, ta muốn làm ra làm gương mẫu. Ta không thể khóc.
6.
Ngày 13 tháng 2, trời trong xanh. Hôm nay là đêm trừ tịch, Hân Nhi rất vui vẻ. Nàng cầm tới ba ba cho tiền mừng tuổi, hết thẻ có 188 khối.
26.
Ta cũng có 188 khối. Năm nay tiền mừng tuổi rất nhiều, nhưng là ta một chút cũng không vui. Ba ba giải phẫu, tốn rất nhiều tiền, khoảng thời gian này lại một mực ở trong nhà dưỡng thương, trong nhà tiền càng ngày càng ít. Ta vụng trộm nhìn qua ba ba sổ tiết kiệm, trong nhà tiền tiết kiệm đã tốn rất nhiều. Năm ngoái mùa hè ba ba còn nói làm công sau khi trở về, qua xong năm liền trang trí phòng ở, sau đó cho ta cùng Hân Nhi mỗi người mua cái đại dương búp bê. Nhưng là năm nay trong nhà đã nhanh không có tiền. Ba ba nói qua xong năm hắn liền đi trên trấn bán hoa quả, nhất định có thể kiếm được tiền. Nhưng là ba ba hiện tại đi đường đều muốn dùng quải trượng, hắn làm sao đẩy xe A15. Thật khó chịu, ta lúc nào mới có thể mau mau lớn lên A. Rất muốn đi làm công.
Nam.
Ngày 15 tháng 3, trời trong xanh. Ngụy lão sư giúp ba ba tìm một cái xe đẩy nhỏ, có thể đem xe đẩy đi trên trấn bán hoa quả. Ba ba thật rất lợi hại, vậy mà có thể một bên xử lấy quải trượng, một bên đẩy xe.
4.
Dạng này coi như mụ mụ không chịu giúp ba ba, ba ba cũng có thể một người đi kiếm tiền.
Thật tốt.
Mặc dù tại ba ba dưỡng thương thời điểm, mụ mụ khẳng định đem ba ba tâm đều tổn thương thấu. Vì cái gì mụ mụ luôn luôn lạnh lùng như vậy, căn bản không quan tâm chúng ta đây. Ngay cả ba ba thụ thương về sau, ta tại mụ mụ trên mặt đều không nhìn thấy một điểm bị thương. Ta cảm giác mụ mụ trong nhà này, chính là dư thừa.
18.
Ngày mùng ngày 5 tháng 6, trời trong xanh. Lập tức liền muốn lên tới năm lớp 6, thật vui vẻ. Ngụy lão sư nói thành tích của ta rất tốt, nếu như tiếp tục bảo trì, nói không chừng sơ trung có thể lên tới huyện nhị trung.
4.
Đây chính là lục bàn thủy tốt nhất sơ trung, nếu là ta có thể vào, về sau khẳng định có thể thi lên đại học. Hân Nhi cũng muốn thăng năm nhất, hy vọng nàng có thể học tập cho giỏi. Chúng ta nếu như đều có thể thi lên đại học, ba ba về sau cũng không cần khổ cực như vậy.
10.
Thật vui vẻ. Ngày 13 tháng 7. Mưa nhỏ. Ba ba đi quê quán uống rượu, nhận biết một cái lừa gạt. Cái kia lừa đảo rõ ràng chính là cái giả danh lừa bịp, nhưng là ba ba lại phi thường tin nàng, còn nghe nàng, tiêu 5.000 khối tiền mời một cái Bồ Tát vào nhà bên trong đến cung cấp.
46.
Nói đến đây cái Bồ Tát có thể phù hộ ta cùng Hân Nhi đều thi lên đại học. Rõ ràng chúng ta có thể hay không thi lên đại học, muốn nhìn chúng ta có hay không học tập cho giỏi, cùng Bồ Tát có quan hệ gì à?
4.
Còn tốn nhiều tiền như vậy. Ba ba thật sự là đần chết rồi. Nhìn đến đây, Dương Húc Minh ngừng lại. Hắn nghĩ tới lầu một nhà chính bên trong tôn kia không đầu quan âm tượng. Chẳng lẽ người phụ thân này tiêu 5.000 khối tiền mời tới Bồ Tát chính là cái kia? Vậy tại sao đằng sau bị ngã xấu đây?
Ba.
Tốn nhiều như vậy tiền mời tới, nhà này người hẳn là rất xem trọng A.
17.
Dương Húc Minh nghĩ, dựa lưng vào tường đứng ở trong góc nhỏ, tiếp tục lật xem trong tay nhật ký.
1.
Nhưng mà phía sau nhật ký, khoảng cách thời gian càng ngày càng dài. Mà lại nội dung cơ hồ đều là nữ hài đang tức giận phàn nàn phụ thân tin cái kia lừa đảo, tốn rất nhiều tiền. Tựa hồ cái kia lừa đảo biết ngày thần, thường xuyên đến trong nhà giúp nàng nhà lên đồng. mà mỗi lần lên đồng đều phải tốn mấy ngàn khối tiền.
14.
Dù là nữ hải không có nói rõ ra, nhưng là Dương Húc Minh đều có thể ý thức được cái gia đình này kinh tế bắt đầu túng quẫn. Lúc đầu cái gia đình này bởi vì nam chủ nhân cắt nguyên nhân, liền đã rất nghèo. Về sau Tưởng Vận mặc dù đi trên trấn bán hoa quả phụ cấp gia dụng, nhưng bán hoa quả có thể kiếm bao nhiêu tiền a?
15.
Cái này nữ lừa đảo mỗi lần tới lên đồng, liền muốn lấy đi chí ít mấy ngàn khối tiền.
6.
Cứ tính toán như thế đến, Tưởng Vận bán quả táo tiền kiếm được đoán chừng đều bị cái này bà cốt lừa gạt đi. Đây là bắt lấy một con dê hao lông dê sao?
4.
Đây cũng quá mức phân đi. Nhưng mà từ trong nhật ký nhìn, tên là Tưởng Vận cái này nam nhân tựa hồ đối với cái này bà cốt tin tưởng không nghi ngờ. Hắn cho rằng nhà mình đủ loại bất hạnh, bao quát lao bà vấn đề, đều cùng nhà mình trước đó không có Bồ Tát phù hộ có quan hệ.
2.
Đây đại khái là tin tà giáo nhập não.
27.
Dương Húc Minh không lời lắc đầu, tiếp tục lật xem tiểu nữ hài nhật ký. Rốt cục, nhật ký đến mấu chốt một thiên. Ngày 25 tháng 10, mưa to. Ngụy lão sư nói trường học muốn phế vứt bỏ, chúng ta những học sinh này về sau đều muốn chuyển đi khác tiểu học đọc. Nhưng là cách nơi này gần nhất tiểu học tại Đức Ổ, đi đường muốn đi thật xa A1. Thật là khó chịu. Ba ba nói khả năng này là nhà chúng ta bị vận rủi ảnh hưởng, không phải êm đẹp trường học làm sao muốn đột nhiên vứt bỏ, khẳng định là có cái gì quấy rối, muốn để ta đọc không được tốt sơ chung. Ta biết, hắn khẳng định lại muốn đi mời cái kia lừa đảo tới nhà. Nhưng là ta không muốn để ý tới. Hôm nay tan học thời điểm suối trong chốc lát mưa, giống như cảm mạo. Thân thể có chút khó chịu, hy vọng không phải thật sự cảm mạo. Không muốn dùng tiền chữa bệnh. Ngày 27 tháng 10, mưa to. Trời mưa 3 ngày, ba ba thật đem cái kia bà cốt mời đến trong nhà đến. Thật sự là tức chết, ta rõ ràng chỉ là cảm mạo, cái kia bà cốt nhất định phải nói ta là gặp tà, nói muốn cho ta cách làm trừ tà.
6.
Ta vậy mới không tin nàng kia một bộ. Thân thể thật yếu ớt, toàn thân đau nhức bất lực. Tựa hồ uống thuốc thật không có hiệu quả. Còn tiếp tục như vậy, ngày mai chỉ có thể đi trích. Dưới lầu ba ba cùng cái kia lừa đảo còn tại lên đồng, thật ồn ào, nghe được ta phiền chết rồi. Hy vọng cái này lừa đảo mau mau xéo đi.
Một.
Nhìn thấy một trang này, Dương Húc Minh ngừng lại. Chẳng biết tại sao, xem hết một trang này về sau, hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Sau đó chẳng lẽ chính là 3 năm trước đây nhà này người mất tích nguyên nhân đi. Căn cứ sinh tử lục nhắc nhở. Còn có cô gái này nhật ký, rất có thể đem hết thệ làm hư chính là cái này bà cốt. Nàng có một đôi không thể cho người sống mặc giày thề, nhưng nàng không biết đôi giày này khủng bố. Thế là, khi nhà này căn nhà đỏ bên trong đó một nữ hài mang tú hoa hài về sau, hết thệ liền mất khống chế rồi. Dương Húc Minh chần chờ một chút, ngồi xổm người xuống, đem cái này quyển nhật ký chia đều trên sàn nhà.
Một.
Sau đó đưa ra cầm quyển nhật ký tay trái giơ đến đỏ, Dương Húc Minh lúc này mới lật ra trang kế tiếp.
3.
Ngày 27 tháng 10, mưa to.
Nam.
Vì cái gì ta còn có thể viết nhật ký đâu?
7.
Thật sự là kỳ quái.
Đúng,
cái kia lừa đảo để ba ba đem ta ôm đến nhà chính bên trong, nói muốn cho ta lên đồng trừ tà. Gian phòng kia bên trong tia sáng lúc ấy tốt âm u à, tối tăm mờ mịt, chỉ có ngọn nến đang thiêu đốt.
4.
Hương nến hương vị cũng rất khó ngửi. Nhưng là ta chạy không được, cũng vô pháp phản đối bọn hắn. Ta đã rất suy yếu. Cảm giác toàn thân như nhũn ra, động một cái ngón tay đều phí sức.
4.
Cái kia bà cốt một mực nhảy a làm cho, nghe được lòng người phiền ý loạn.
2.
Rất muốn để nàng dừng lại. Ba ba lại rất thành kính đứng ở một bên, hoàn toàn tin cái này bà cốt.
1.
Bất quá Hân Nhi đi đến nơi nào đây?
Thật sự là kỳ quái.
3. Nha đầu này chẳng lẽ lại mình vụng trộm trốn đi sao? Sẽ không lại đi trong rừng trúc vụng trộm tại tảng đá đằng sau viết chữ đi.
Muốn như vậy. Nàng vẫn chưa về nhà sao?
2.
Không đúng.
Chờ một chút, ta trên chân mặc chính là cái gì? Đôi giày này không phải ta a, ai cho ta mặc vào? Thật là đỏ, giống máu đồng dạng, vì cái gì ta sẽ mang đôi giày này đâu?
8.
Một trang này nội dung, viết đến nơi đây liền không có. Lại sau này, tất cả đều là trống rỗng. Dương Húc Minh không ngừng về sau lật, phát hiện phía sau giao diện bên trên tất cả đều một mảnh trống không, không hề có một chữ. Tựa hồ đằng sau nữ hải liền rốt cuộc không có viết nhật ký. Trong bóng tối, Dương Húc Minh ngồi xổm ở âm ú trong góc tường nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cảm giác cái này quyển nhật ký có chút quỷ dị. Đặc biệt là cuối cùng một thiên nhật ký, thật vô cùng quỷ dị. Rõ ràng ngày 27 tháng 10 đã viết qua một thiên, vì cái gì tiếp theo thiên vẫn là ngày 27 tháng 10 đâu.
Nam.
Mà lại thiên thứ hai hành văn ngữ khí, thật thấy thế nào cũng kỳ quái. Hít một hơi thật sâu, Dương Húc Minh lại đem trang sách lật về cuối cùng một thiên nhật ký bên trên. Sau đó, hắn phát hiện kỳ quái địa phương. Cuối cùng một thiên nhật ký phía dưới, vậy mà trống rông thêm ra mới văn tự. Dương Húc Minh có thể cam đoan, cái này mấy dòng chữ tại hắn lần thứ nhất đọc thời điểm tuyệt đối không có. Mượn đèn tin ngọn đèn hôn ám, Dương Húc Minh thấy rõ phía trên cái này mới thêm ra đến văn tự. 13. Đúng a, vì cái gì ta sẽ mang đôi giày này đâu? Thật thật kỳ quái. 6. Đôi giày này căn bản cũng không phải là ta, lại đỏ lại kỳ quái, thoạt nhìn như là máu đồng dạng. Vì cái gì ta muốn mặc đôi giày này đâu? Giày. Màu đỏ giày. Màu đỏ giày thế ư? 2. Sau đó, một trang này không có. Trong bóng tối, Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, chậm rãi lật đến hạ hai trang. Chỉ thấy băng lạnh dưới ánh trăng, nguyên bản một mảnh trống không trang sách bên trên, vô thanh vô tức tràn ra huyết hồng sắc văn tự. A, ta nhớ tới. 2. Ta đã chết rồi. 29. Ngươi vì cái gì đang nhìn nhật ký của ta bản? Chương 24, bọn chúng sẽ dần dần thức tỉnh. Kêu huyết sắc văn tự hiện hiện nháy mắt, xoát một tiếng, Dương Húc Minh bỗng nhiên đá văng trước mắt quyển nhật ký. 77. Một mặt hoảng sợ. Nhìn thấy vậy được huyết sắc văn tự xuất hiện, hắn toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Cái này mẹ nó. Chết nguyên lai là tỷ tỷ. 4. Nhưng cũng may trong tay hắn nến đỏ cũng không có thiêu đốt. Cái kia quyển nhật ký cũng chỉ là lẳng lặng nằm tại vô cùng bẩn mặt sàn xi măng bên trên, không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Húc Minh nhịp tim tốc độ, lúc này mới dần dần chậm dần xuống dưới. Im ắng tĩnh mịch bên trong, ngồi xổm ở góc tường Dương Húc Minh cảm giác thế giới này vô cùng yên tĩnh. An tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Đến giờ phút này, Dương Húc Minh mới phát hiện cái này căn nhà đỏ một cái khác kỳ quái địa phương. Yên tĩnh. Không sai, chính là yên tĩnh. Một. Theo lý mà nói, loại này dưới núi hoang phòng ở phụ cận, hẳn là sẽ có rất nhiều dế mèn âm thanh cùng tiếng côn trùng kêu mới đúng. 6. Hiện tại là mùa hè, là những cái kia tiếng côn trùng kêu nhất nhao nhao thời điểm. Trên đường tới, kia phiến ruộng nô cùng trong rừng trúc tiếng côn trùng kêu liền vang lên không ngừng. Nhưng là vì cái gì vừa tiến vào cái này căn nhà đỏ phụ cận, liền cái gì tiếng côn trùng kêu đều không có đây. Trong gian phòng này, thậm chí ngay cả chuột loại sinh vật này vết tích đều không có nhìn thấy. 1. Theo lý mà nói, loại này vứt bỏ nhiều năm phòng ở cũ, hẳn là thường xuyên sẽ có chuột tới quét dọn mới đúng. 2. Gian phòng bên trong hẳn là sẽ có một cỗ chuột nước tiểu mùi khai, trên ghế salon cùng trong hộp tủ hẳn là tất cả đều là chuột cắn dấu răng. Nhưng là phòng này bên trong không có. Trừ bịt kín một lớp cho bụi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì động vật hoạt động qua vết tích. Liền ngay cả trong phòng bếp đống kia hư thối đồ ăn, đều không có bất kỳ cái gì con ruồi hoặc là giỏi xuất hiện. 4. Nhìn. Liền ngay cả con muỗi cùng chuột cũng không dám tới gần nơi này cái căn nhà đỏ a. 13. Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay đến đỏ đặt ở cái kia màu hồng phấn trong quyển nhật ký. Nhưng mà không có phản ứng. 1. Cái này ghi chép lấy nữ hải nhân sinh kinh lịch quyển nhật ký, tựa hồ thật chỉ là một cái đơn thuần quyển nhật ký, không có để nến đỏ lập tức bốc cháy lên. Nhưng là trước đó gặp được bóng đen thời điểm, nến đỏ cũng không có thiêu đốt. Cái này nến đỏ rất hiển nhiên không phải gặp được quỷ liền sẽ lập tức thiêu đốt, khả năng cần quỷ tập kích hắn mới có phản ứng. 7. Vừa nghĩ như thế, Dương Húc Minh cũng không dám dây vào cái kia quyển nhật ký. Dù sao phía trên đồ vật hắn đã xem hết, không cần thiết lại đi nhìn một lần. Hắn tự hỏi, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, lần nữa xác nhận trong quyển nhật ký không có mới văn tự sau khi xuất hiện, trực tiếp đem bên cạnh tấm kia bản học trở tới, đặt ở quyển nhật ký này bản bên trên. 12. Sau đó, Dương Húc Minh cong gián tưởng, chậm rãi hướng bên cạnh di động. Mặc dù cái này quyển nhật ký không có càng nhiều cổ quái phản ứng, nhưng là an toàn thứ nhất. Dương Húc Minh lấy loại này phi thường buồn cười di động phương thức chậm rãi rời đi phòng ngủ, đi vào phòng ngủ phía sau gian phòng. 10. Nhưng là trong cái này phòng giông tuyết, cái gì cũng không có. Trên vách tường thậm chí không có soát sứ phấn, vẫn như cũng là thô ráp phôi thô. Trống trải mặt sàn xi măng bên trên, phủ lên rất nhiều bắp nô hạt. Trong không khí, che kín cho bụi cùng làm bắp ngô hạt hỗn hợp lên thứ mùi đó. Về phần vật gì khác, cái gì cũng không có. Rất hiển nhiên, gian phòng này còn không có trang trí, chẳng những không người ở, ngay cả tạp vật đều không có chất đống, chỉ dùng đến phơi khô bắp ngô. Dương Húc Minh rời khỏi gian phòng này, trở lại 2 tỷ mỗi phòng ngủ. Gần cửa sổ cái kia góc tường, cái kia đè ép quyển nhật ký bàn học vẫn như cũ đặt ở phía trên, cũng không có bị sốc lên. Dương Húc Minh dán tường di động tới, chậm rãi rời khỏi gian phòng này. Hắn nhẹ nhàng khép lại cửa gỗ, trở lại bên ngoài cái kia hắc ám nhỏ hành lang. Đối diện, là gian kia tản ra hư thối mùi thối, cửa gỗ không có soát sơn gian phòng. Nơi này, là Dương Húc Minh kế tiếp thăm dò khu vực. Hắn không có trì hoãn, trực tiếp đẩy ra cái này phiến cửa gỗ. Thời gian đã trì hoãn rất nhiều, Dương Húc Minh cảm giác mình mỗi chờ lâu một hồi, liền sẽ càng nguy hiểm. Sinh tử lục nói đến rất rõ ràng, bọn chúng sẽ dần dần thức tỉnh. Cái này dần dần thức tỉnh liền rất linh tính.
46.
Nếu như bọn chúng hoàn toàn tỉnh lại, cái này căn nhà đỏ lại biến thành cái dạng gì? Ngay từ đầu là ngồi ở trên ghế salon bóng đen, tiếp theo là tỉ tỉ quyển nhật ký, về sau lại sẽ là cái gì?
1.
Dương Húc Minh không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Hắn xác nhận trước mắt phòng không có nguy hiểm về sau, liền trực tiếp trượt đi vào, sau đó lập lại chiêu cũ đóng lại sau lưng đại môn. Xuất hiện tại Dương Húc Minh trước mắt, là một cái căn phòng rất lớn. Nhìn cấu tạo, cùng lầu một ở giữa nhà chính không sai biệt lắm. Nhưng mà trong gian phòng này giống tuyết, vách tường không có soát sơn, trên sàn nhà thứ gì đều không có. Liếc nhìn lại, trừ cho bụi bên ngoài, không nhìn thấy bất luận cái gì những vật khác. Trong không khí tràn ngập kia cỗ mùi hôi thối ở đây, trở nên càng đậm. Dương Húc Minh chú ý tới, gian phòng này cũng có cửa sổ, nhưng là không có thêm pha lê.
1.
Nếu quả thật gặp được cái gì nguy cơ, hắn có lẽ có thể từ cái này cửa sổ nhảy ra ngoài. Lầu 2 hẳn là quăng không chết người đi.
30.
Dương Húc Minh nghĩ như vậy, vòng quanh cái này không phòng đi một vòng, xác định không có phát hiện gì lạ khác về sau, hắn lúc này mới đem ánh mắt tập trung tại cuối cùng một cái không có đi vào qua cửa phòng. Nhà này phòng ở, lầu 1 cùng lầu 2 cấu tạo hẳn là đồng dạng. Dương Húc Minh lên lầu 2 về sau, thăm dò bên phải tỉ mội phòng ngủ, còn có ở giữa không phòng, như vậy liền chỉ còn lại bên trái phòng không có thăm dò. Màu đỏ dày thêu là ở chỗ này sao? Cái này trong không khí tràn ngập mùi hôi thối tựa hồ chính là từ nơi đó ra. Dương Húc Minh giơ nến đỏ, chậm rãi tới gần kia phiến đồng dạng không có sơn đỏ sơn cửa gỗ. Sau đó, đem cửa gỗ kéo ra.
Kẹt kẹt.
Cánh cửa trong bóng đêm chậm rãi chuyển động thanh âm, mặc kệ nghe bao nhiêu lần đều cảm thấy âm trầm.
1.
Dương Húc Minh đứng tại cổng, đem đèn tin ánh đèn chiếu đi vào. Nháy mắt, sắc mặt tái xanh.
Nam.
Trong phòng, có một cái quan tài.
21.
Tia sáng âm u gian phòng bên trong, có một ngụm màu đen quan tài lặng yên không một tiếng động đặt ở chỗ đó, lộ ra quỷ dị mà âm trầm. Đến nơi này về sau, kia cố vung đi không được mùi hôi thối đã nồng đậm đến cơ hồ sắp để Dương Húc Minh nôn mửa ra. Cái này mùi hôi thối chính là từ cái này cố quan tài bên trong xuất hiện.
1.
Mà gian phòng này, đồng dạng là không có trang trí phôi thô phòng. Trừ trong phòng ương bày biện cái này quan tài bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. Dương Húc Minh đứng ở ngoài cửa. Trong lúc nhất thời không dám tiến vào. Nhà này lại không có lao nhân, tại sao phải trong phòng bày một cái quan tài?
14.
Mà lại cái này quan tài cũng không có trực tiếp bày ở trên sàn nhà, mà là tại trên sàn nhà cất đặt mấy chương dài mảnh ghế về sau, quan tài bày ở cái này ba tấm dài mảnh trên ghế. Quan tài cũng không có tiếp xúc sàn nhà. Dương Húc Minh biết, hạ táng quan tài không thể rơi xuống đất.
11.
Chẳng lẽ cái này trong quan tài đã có thi thể rồi? Hay là nói quan tài cũng không thể rơi xuống đất? Cho dù là không quan tài.
2.
Dương Húc Minh sắc mặt khó coi nhìn trước mắt quan tài, trong lúc nhất thời do dự.
4.
Cái này căn nhà đỏ, thật là càng ngày càng quỷ dị. Mà lại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong không khí kia cố mùi hôi thối càng ngày càng đậm. Cũng không chỉ là bởi vì hắn tới gần quan tài nguyên nhân. Dù là hắn đứng ở nơi đó bất động, kia cố mùi thối đều càng lúc càng nồng nặc. Quả thực tựa như là cái gì đang dần dần thức tỉnh đồng dạng.
Chương 25, quan tài.
Tản ra nồng đậm mùi hôi thối màu đen quan tài, vô thanh vô tức đứng sừng sững ở hắc ám bên trong. Dương Húc Minh đứng tại cổng, trong lúc nhất thời vậy mà không dám tiến vào.
4.
Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này trong quan tài phát ra mùi hôi thối càng ngày càng đậm. Tựa hồ thứ gì đang thức tỉnh. Băng lanh ánh trăng, xuyên thấu qua không có pha lê cửa sổ chiếu vào, cho gian phòng bên trong tăng thêm một chút tia sáng. Mà cái kia bày ở trong phòng ương màu đen quan tài, tại loại này âm u hoàn cảnh hạ lộ ra vô cùng âm trầm. Cho người ta một loại mãnh liệt ám chỉ. Tựa hồ, bên trong thật nằm một cô thi thể. Nhưng là nơi này cảnh sát tới quá. Nhà hàng bác gái nói qua, cảnh sát đối cái này căn nhà đỏ tiến hành qua điều tra. Nếu như cái này trong quan tài thật sự có thi thể, hẳn là sớm đã bị mang đi. Như vậy trong quan tài đến cùng sẽ là gì chứ? Tản mát ra như thế nồng đậm hôi thối.
12.
Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, cuối cùng hít một hơi thật sâu, một cước bước vào căn phòng này.
7.
Mở quan tài.
10.
Hắn cắn răng quyết tâm. Coi như trong này thật nằm một cái lệ quỷ, cũng quyết không thể ở đây lùi bước. Đây là sau cùng manh mối, màu đỏ dày theo 89 phần 10 liền tại bên trong. Sinh tử lục nói qua, hắn còn sống xác suất cũng không là không. 2. Coi như bên trong thật sự có lệ quỷ, trong tay hắn còn có nến đỏ A. Có nến đỏ bảo hộ, hắn tối thiểu nhất có thể kịp thời chạy ra phòng này A. 2. Lớn không được trực tiếp từ lầu 2 nhảy ra ngoài. 10. Nghĩ như vậy, Dương Húc Minh đi thẳng tới quan tài bên cạnh. Hắn vòng quanh quan tài đi một vòng, xác định bốn phía không có bất kỳ vật gì về sau, lúc này mới hít một hơi thật sâu, thu hồi đèn tin. 2. Đứng tại quan tài trong đó một đầu, tay trái giơ đến đỏ, Dương Húc Minh đem tay phải đặt ở trên nắp quan tài. Sau đó bắt đầu dùng sức đẩy cái này nắp quan tài. 3. Nhưng là cái này nắp quan tài lại ngoài ý liệu có chút nặng, Dương Húc Minh một tay lại có chút không đẩy được. Hắn chần chờ một chút, vung xuống đến đỏ, trực tiếp đem đến đỏ đặt ở quan tài góc đông nam. 8. Sau đó đối cái này nến đỏ, Dương Húc Minh bái một cái. Lý tử a Lý tử, ngươi có thể hay không có thể nhìn ta chết a? Nếu như ta thật muốn chết, tình nguyện chết trong tay ngươi. 32. Dương Húc Minh nói liên miên lại nhảy thấp giọng niệm một câu, lúc này mới đứng lên. Sau đó, hắn đem hai cánh tay đều đặt ở trên nắp quan tài, dùng sức hướng về phía trước đẩy. Trong bóng tối, truyền đến một tiếng nặng nề trầm đục. Dương Húc Minh rốt cục thôi động cái này màu đen nắp quan tài. Nhưng hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đẩy. Thẳng đến nắp quan tài bị thôi động một khoảng cách, có thể nhìn thấy đồ vật bên trong, Dương Húc Minh lúc này mới dừng lại. Lúc này, trong không khí kia cỗ mùi hôi thối, nồng nặc giống như là hư thối 3 ngày 3 đêm thi thể động vật nhét vào Dương Húc Minh trước mắt. Tựa hồ nắp quan tài đẩy ra về sau, trong quan tài mùi thối tất cả đều tán ra. Dương Húc Minh sắc mặt tái xanh lui lại mấy bước, che cái mũi sau mới hơi dễ chịu một chút. Nhưng coi như thế, trong quan tài vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Quan tài một góc bảy biện cây kiên đến đỏ đồng dạng không có thiêu đốt. Một. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh tâm tình hơi bình tĩnh một chút. Hắn móc ra đèn tin, chậm rãi tới gần cái này quan tài. Đèn tin ánh đèn, chiếu vào một mảnh đen kịt trong quan tài. Sau đó, xuất hiện tại Dương Húc Minh trước mắt lại vẹn vẹn chỉ là một cái giống tuyết không quan tài. 11. Không có thi thể, không có giày thê. 9. Bên trong thứ gì đều không có. Tình trạng này, để Dương Húc Minh có chút mộng bức. Nói thật, coi như bên trong có cố mặc giày thêu thi thể, hoặc là bên trong đập ra cái gì quỷ dị kinh khủng đồ vật đều tốt, thế nhưng là cái này trong quan tài giống tuyết, hắn đi chỗ nào tìm giày thêu a? 6. Đây đã là sau cùng một cái phòng. Mà lại, cái này trong quan tài trống rỗng cái gì cũng không có, kia cô càng ngày càng đậm hơn mùi hôi là từ chỗ nào xuất hiện đây này. Chẳng lẽ là tiền quan tài thân tự mang mùi thối? 1. Không thể nào. Dương Húc Minh chần chờ một chút, càng thêm xích lại gần cái này quan tài. Nhưng là hắn lựa chọn trước dùng tay trái cầm nến đỏ luồn vào đi dò xét một chút, xác định không có phản ứng về sau, lúc này mới đem đầu dò xét đi vào. 7. Trong quan tài, kia cỗ thi thể mùi thối giữa nát càng ngày càng đậm. Dương Húc Minh cơ hồ đều sắp bị hun đến mắt mở không ra. Lần này, hắn rốt cục phát hiện cái này quan tài không thích hợp chỗ. Mặc dù bên ngoài nhìn giống tuyết, nhưng là xích lại gần nhìn về sau, có thể phát hiện quan tài dưới đáy có một tầng nhàn nhạt bóng hình. Tựa hồ là cái gì đen nhánh đổ vật bôi lên tại quan tài dưới đáy, lại giống là nơi này đã từng có một vũng nước khô cạn. Nam. Đèn tin ánh đèn chiếu đi qua sau, Dương Húc Minh phát hiện bãi kia bóng hình là một đứa bé hình thức ban đầu. 2. Mà lại là một cái niên kỷ rất nhỏ tiểu hài. Đã từng có một đứa bé nằm tại cái này trong quan tài. Lưu lại loại này vết tích. Thông qua cái này thân hình để phán đoán, hẳn là cô em gái kia a. Thế nhưng là nàng nằm tại trong quan tài làm cái gì? Dương Húc Minh có chút kỳ quái. Một giây sau, trong tay hắn nến đỏ bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. 8. Dương Húc Minh giật mình, vô ý thức hướng về sau co lại. Nhưng lại đã muộn. Trong bóng tối, một đạo túi đầu bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn. Dương Húc Minh muốn lui lại đồng thời, cái bóng đen này nhanh chóng ngồi xổm người xuống nâng lên Dương Húc Minh hai chân, sau đó dụng lực đẩy. 17. Dương Húc Minh trực tiếp bị thúc đẩy trong quan tài, cả người đều rơi vào quan tài nội bộ. Kia lực đạo to lớn như thế, Dương Húc Minh còn không có kịp phản ứng, đầu liền đã đâm vào quan tài nội bộ, phát ra một tiếng trầm muộn trầm đục. Sau đó, một tiếng trầm muộn trầm đục, nắp quan tài tử bị khép lại. Dương Húc Minh cái này 1m8 mấy tráng hán muốn dùng hai cánh tay dùng sức đẩy mới có thể thúc đẩy nắp quan tài, lại bị đối phương tùy tiện khép lại. 4. Trong bóng tối, Dương Húc Minh có chút mơ hồ. 15. Hán vô ý thức che đầu của mình, một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt cái này hoàn toàn bị khép lại nắp quan tài, không có kịp phản ứng. Cái này đem hắn thúc đẩy đến rồi. Ngoa tào. Ai làm chuyện thất đức a? 14. Dương Húc Minh vừa sợ vừa giận. trong tay hắn nến đỏ tại vừa rồi hỗn loạn bên trong, đã bị hắn ép diệt.
Một.
Mà lần này, nến đỏ cũng không tiếp tục thiêu đốt.
Ba.
Tựa hồ nhằm vào Dương Húc Minh ác ý đã biến mất. Quan tài bên ngoài an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Nhưng là Dương Húc Minh biết, bên ngoài hố hắn 89 phần 10 chính là cái bóng đen kia.
Hai.
Nhưng là tên kia lúc nào tiến gian phòng này? Làm sao một điểm thanh âm đều không có? Dương Húc Minh nằm tại quan tài nội bộ, một mặt gấp mắc. Hắn đang hối hận mình chủ quan, đồng thời cũng đang suy tư cái bóng đen này đến cùng là ý đồ gì.
Một.
Đã có thể từ phía sau tập kích hắn, cũng không có tổn thương hắn, mà là đem hắn thúc đẩy cái này trong quan tài. Chẳng lẽ cái bóng đen kia kỳ thật không có thương tổn người năng lực, cho nên trông cậy vào dựa vào quan tài đem Dương Húc Minh ngạt chết.
Một.
Dương Húc Minh đem hai tay đặt ở trên nắp quan tài, dùng sức đẩy.
Một.
Phanh. Một tiếng vang trầm, nắp quan tài bị đẩy lên ngay mắt, một cú cự lực đống nhiên đặt ở phía trên, nặng nề nắp quan tài vẫn như cũ kín kẽ.
4.
Nằm tại trong quan tài Dương Húc Minh một mặt không nói gì.
2.
Đã có thể khẳng định, cái bóng đen này chính là muốn ngạt chết hắn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, tiếng khóc. Hoàn toàn phong bê trong quan tài, Dương Húc Minh co do thân thể nằm, suy tư bóng đen thủ đoạn. Từ hiện tại đến xem, cái bóng đen này tựa hồ có thể vô thanh vô tức di động. Nhưng là một khi bị người nhìn thấy, nó liền sẽ không nhúc nhích.
6.
Lực lượng có chút lớn, nhưng hẳn là không lợi hại, không phải nó có thể vô thanh vô tức từ phía sau tập kích Dương Húc Minh, kia trực tiếp chơi chết hoặc bóp chết Dương Húc Minh liền phải, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện đem Dương Húc Minh thúc đẩy trong quan tài. Như vậy cái này thân hình gầy yếu bóng đen là ai đâu?
Nam.
Cái nhà này bên trong có một nhà bốn miệng. Muội muội mới 6 tuổi, không thể nào là muội muội.
1.
Tỷ tỷ 13 tuổi, có khả năng.
8.
Nhưng là dựa theo trước mắt tin tức đến xem, tỷ tỷ chính là mang tú hoa hải nữ hải kia.
1.
Nàng hẳn là mới là cái này căn nhà đỏ bên trong kinh khủng nhất lệ quỷ.
14.
Nếu như trình độ của nó chỉ có cái bóng đen này dạng này, như vậy sinh tử lục căn bản sẽ không cho ra dọa người như vậy ám chỉ. Cũng không thể nào là phụ thân, bởi vì phụ thân chân phải là cắt. Mà lại công trường công nhân không có khả năng gầy như vậy yếu. Cho nên cuối cùng cũng là duy nhất hoài nghi đối tượng, chính là cái kia mẫu thân.
6.
Hai tỷ muội đều đề cập tới, đồng thời đối nàng ý kiến rất lớn mẫu thân. Từ tỷ tỷ trong nhật ký đến xem, cái này mẫu thân chẳng những không quan tâm con cái, thậm chí ngay cả trượng phu đều không quan tâm. Mà lại trượng phu từ công trường trở về trước đó, trong nhà có mẫu nữ ba người, nhưng lại đều là tỷ tỷ đứa bé này đi mua đồ ăn nấu cơm. Tựa hồ trong nhà căn bản không có một cái mụ mụ.
12.
Tỷ tỷ muốn ra ngoài làm công, lo lắng chính là trong nhà muội muội không ai chiếu cố, hoàn toàn không có gửi hy vọng ở mẫu thân trong nhà. Chẳng lẽ mẹ của các nàng thật lạnh lùng như vậy? Hoàn toàn không quan tâm các nàng.
3.
Quan hệ của song phương ác liệt đến tỷ tỷ đều cảm thấy mụ mụ trong nhà là dư thừa trình độ. Đương nhiên, cái bóng đen này cũng có thể là tỷ tỷ nhiều lần nâng lên cái kia lừa đảo bà cốt. Thế nhưng là từ trước mắt tin tức đến xem, tỷ tỷ đối cái kia bà cốt oán hận mãnh liệt như thế, hẳn là sẽ không để cho nàng sau khi chết tiếp tục chiếm cứ trong nhà mình a. Dù sao bất kể nói thế nào, cái bóng đen này hẳn là rất yếu. Đánh lén Dương Húc Minh, cũng chỉ có thể trông cậy vào đem Dương Húc Minh nhốt tại trong quan tài ngạt chết.
2.
Cho nên Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu về sau, quyết định lao ra cùng đối phó cứng rắn đối.
7.
Hắn lần nữa dùng sức đẩy đỉnh đầu nắp quan tài, muốn đẩy ra. Nhưng là lần này, vẫn như cũ thất bại. Lực lượng của đối phương so trong tưởng tượng phải lớn một chút. Ngay sau đó, Dương Húc Minh phát hiện kỳ quái địa phương. Trong quan tài mùi thối không có.
3.
Từ hắn tiến vào quan tài nội bộ bắt đầu, trong quan tài kia một cỗ nồng đậm mùi hôi thối tựa hồ liền biến mất. Ý thức được điểm này về sau, Dương Húc Minh trong lòng có chút trầm xuống. Loại thời điểm này, vô luận là mùi hôi thối trở nên nồng, vẫn là trở thành nhạt, tựa hồ cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì a. Hắn nhanh nhìn một chút cái này phong bế quan tài nội bộ, cũng may không nhìn thấy cái gì quỷ dị đồ vật leo ra. Nhưng là Dương Húc Minh mượn đèn tin ánh đèn, lại phát hiện quan tài vách trong trên có rất nhiều vết chảo. Giống như là ai điên cuồng nắm qua cái này quan tài vách trong đồng dạng. Đặc biệt là nắp quan tài bên trên, vết chảo nhiều vô cùng. Những cái kia vết chảo thậm chí là đen như mực vết bẩn, giống như là huyết dịch ngưng kết sau bộ dáng.
1.
Nếu như không phải nằm tại cái này trong quan tài, có lẽ hắn căn bản không nhìn thấy những vật này. Lại liên tưởng đến quan tài dưới đáy bãi kia tiểu hài bóng hình, Dương Húc Minh trong lòng có chút trầm xuống. Nhà này cái kia 8 tuổi tiểu nữ hài, sẽ không phải là bị tươi sống chết ngạt ở cái này trong quan tài a.
4.
Thế nhưng là cái này trong quan tài như thế âm trầm, tiểu nữ hải kia chạy vào làm gì?
2.
Mặc dù nhà này người tin đồ vật loạn thất bát tao, nhưng là Dương Húc Minh tuyệt không tin tưởng cái kia phụ thân sẽ phát rồ đem nữ nhi ném vào trong quan tài ngạt chết.
17.
Thế nhưng là từ hiện tại tình huống đến xem, tiểu nữ hài này rõ ràng đã bị tươi sống chết ngạt ở trong quan tài.
1.
Quan tài vách trong bên trên, nắp quan tài bên trên những này nhìn thấy mà giật mình vết chảo, những cái kia ngưng kết màu đen máu sách, tựa hồ để Dương Húc Minh nhìn thấy dạng này một màn. Một cái mặt đã bị kìm nén đến phát xanh tiểu nữ hài liều mạng cào lấy quan tài, liều mạng vuốt quan tài, sợ hai khóc lớn tiếng kêu, nhưng mà không người nào để ý nàng. Ngón tay của nàng đã bị tóm đến tất cả đều là máu, đau đớn để tiểu nữ hài gào khóc, nhưng là vẫn không có người tới cứu nàng. Dần dần, trong quan tài tiểu nữ hài bất động. Nàng cao động tác càng ngày càng chậm, tiếng khóc càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng, tiểu nữ hài thân thể thống khổ co quắp. Tại thiếu dưỡng khí tra tấn hạ, cỗ này thân thể nho nhỏ tại hít thở không thông trong tuyệt vọng chậm rãi chết đi.
Nam.
Chỉ có một đôi tuyệt vọng con mắt, bởi vì ngạt thở mà thống khổ trừng lớn, nhìn chòng chọc vào Dương Húc Minh.
4.
Dương Húc Minh bỗng nhiên lắc lắc đầu, một mặt kinh ngạc.
Một.
Ngoa tào. Vừa rồi hình tượng là chuyện gì xảy ra?
2.
Vì cái gì trong óc của hắn lại đột nhiên thêm ra hình ảnh như vậy? Mà lại cuối cùng một màn kia, thấy thế nào làm sao kinh dị a? Dương Húc Minh liền vội vàng lắc đầu, tựa hồ dạng này có thể lãng quên kia kinh khủng hình tượng. Hắn co do thân thể, cũng điều chỉnh tư thế, tại trong quan tài quỳ nằm xuống. Sau đó, Dương Húc Minh bỗng nhiên nâng người lên, dùng cong đỉnh lấy nắp quan tài, toàn thân đồng thời phát lực, ý đồ đứng lên.
4.
Ách a a a a a ba.
14.
Dương Húc Minh trên trán nổi lên gân xanh, bắp thịt cả người căng cứng, cơ hồ sử xuất khí lực toàn thân. Kia nặng nề nắp quan tài, rốt cục bị hắn nhô lên đến một chút. Nhưng là Dương Húc Minh có thể cảm giác được, bên ngoài đạo hắc ảnh kia còn tại gắt gao đè ép cái này nắp quan tài, không nguyện ý đem hắn phóng xuất. Mà đúng lúc này,
ô ô ô ô ô
ô ô ô ô ô,
ba ba cứu ta,
tỷ tỷ cứu ta,
ô ô ô.
Trong quan tài, đột nhiên truyền đến một cái tiểu nữ hài khóc lóc cấm thanh. Kia khóc lóc tiếng như này chi gần, tựa hồ ngay tại Dương Húc Minh vang lên bên tai. Đang phát lực đẩy nắp quan tài, Dương Húc Minh dọa đến toàn thân lông tơ đứng đấy, kìm nén một hơi trực tiếp tiết.
11.
Phanh. Một tiếng vang trầm, mới bị Dương Húc Minh nô lên một chút nắp quan tài bỗng nhiên rơi xuống, trùng điệp nện ở quan tài bên trên. Mà phong bế trong quan tài, Dương Húc Minh bên người đến đỏ nến tâm phát hỏa quang khẽ run lên, đốt lên.
Người mẹ nó.
4. Nến đỏ giấy lên đến ngay mắt, Dương Húc Minh tâm đều nhanh nhảy ra. Hắn thấy rõ ràng, ngay tại trước mắt hắn bãi kia nước đồng dạng bóng hình phía trên, đen nhánh bóng hình chậm rãi biến thành quỷ dị trắng bệnh. Giống như là thi thể làn da đồng dạng nhan sắc. Sau đó, những cái kia quỷ dị màu trắng bệnh, dần dần phát họa ra một cái tiểu nữ hài hình thức ban đầu. Một cái tử trạng cực kỳ thê thảm nữ hài thi thể, dần dần xuất hiện tại quan tài nội bộ. Khoảng cách Dương Húc Minh không đến một thước.
Một.
Theo thi thể hình thức ban đầu xuất hiện, nguyên bản biến mất mùi hôi thối bỗng nhiên trở nên nồng. Mà trong quan tài quanh quẩn cái kia khóc lóc cầm thanh, tựa hồ càng ngày càng gần. Tràn ngập bi thương và tuyệt vọng.
Ai tôi cứu cứu Hân Nhi?
Ai tôi cứu cứu Hân Nhi?
Ô ô ô.
Ba ba, ta trong này a.
Ta không tránh.
Ta thật không tránh.
Ô ô ô ô 19.
Nghe cái này bi thương tiếng khóc, Dương Húc Minh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hắn có thể nhìn ra được, tiểu nữ hài này thi thể càng lúc càng giống thật.
Ba.
Ngay từ đầu chỉ là quan tài dưới đáy một bức bản vẽ mặt phẳng án, mà bây giờ dần dần bổ sung huyết nục, dần dần phong phú.
4.
Nếu không bao lâu, cái này trong quan tài liền sẽ thêm ra một bộ chân chính tiểu nữ hài thi thể.
2.
Mà hắn Dương Húc Minh, liền bị đóng tại cái này trong quan tài, cùng thi thể mặt đối mặt tiếp xúc. Chương 27, tiếng ho khan. Nôn nóng cùng kinh hoàng, giống như là con kiến đồng dạng tại Dương Húc Minh nội tâm điên cuồng nhúc nhích.
1.
Hắn gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Tuyệt đối không thể chờ cỗ thi thể này thật xuất hiện. Hắn cắn chặt răng, lần nữa dùng cong đỉnh lấy nắp quan tài, đống nhiên phát lực.
1.
Ách a a a a a ba.
19.
Dương Húc Minh phẫn nộ tiếng giống, cơ hồ vượt trên trong quan tài quanh quần tiểu nữ hài tiếng khóc.
3.
Kia nặng nề nắp quan tài, tại hắn ra sức để cử hạ, dần dần nâng lên. Thân cao 1m8 mấy, Dương Húc Minh thường xuyên vận động, cho nên tố chất thân thể cũng không tệ lắm, khí lực cũng rất lớn.
10.
Nhưng dù là như thế, hắn như cũ cảm giác vô cùng phí sức. Quan tài bên ngoài cái bóng đen kia còn tại dùng lực để ép nắp quan tài, muốn đem hắn ép về trong quan tài. 9. Nến đỏ thiêu đốt trong ánh nến, Dương Húc Minh đã thấy trong quan tài tiểu nữ hài càng ngày càng chân thực. Kia bởi vì ngạt thở mà vặn vẹo bầm đen gương mặt, nhìn dữ tợn mà dọa người. Kia gắt gao trừng lớn con mắt, nhìn trừng trừng lấy Dương Húc Minh, tựa hồ tại uy mắng nguyền rủa thế giới này. Trong không khí hư thối mùi thối nồng đậm được gây mũi, tiểu nữ hài tiếng khóc càng ngày càng gần. Tựa hồ rất nhanh sẽ từ từ âm u xó xỉnh bên trong leo ra. Mà Dương Húc Minh, như cũ đang ra sức để cử lấy trên lưng nắp quan tài, từng chút đem cái này nặng nề vô cùng nắp quan tài đẩy lên. Cuối cùng, khi nắp quan tài đã bị nhô lên nhất định cao độ về sau, Dương Húc Minh cắn chết hàm răng, hai tay nắm lấy nắp quan tài hai bên, dùng sức vén lên. Nam. Một tiếng vang thật lớn, nặng nề nắp quan tài trực tiếp bị Dương Húc Minh hất bay ra ngoài, trùng điệp nện ở trên sàn nhà. 14. Băng lanh ánh trăng rơi vào Dương Húc Minh trên thân, hắn trực tiếp từ trong quan tài nhảy ra ngoài, phẫn nộ nhìn chằm chằm trước mắt bóng đen. 3. Tia sáng âm u trong phòng, tại quan tài bên cạnh vô thanh vô tức đứng một đạo hắc ảnh. Cùng trước đó lầu một nhìn thấy lúc đồng dạng, bóng đen đưa lưng về phía Dương Húc Minh, túi đầu, không nhúc nhích, nhìn gây yếu mà quỷ dị. Nhưng mà lần này, Dương Húc Minh không có sợ hãi. Hắn trực tiếp nắm lên trong quan tài nến đỏ, giơ tay lên đèn tin, hướng phía đạo hắc ảnh kia phóng đi. Một, ép mẹ ngươi a. Ngươi mẹ nó có bản lĩnh tiếp tục ép a. 43. Dương Húc Minh mặt, bởi vì thiếu dưỡng cùng vận động dữ dội mà kìm nén đến đỏ bừng. Nét mặt của hắn, bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà trở nên vặn mẹo. Sinh tử một đường nguy cơ, để Dương Húc Minh nhịp tim được tựa như chống trận oanh minh. 2. Dương Húc Minh vọt thẳng hướng đạo hắc ảnh kia, một mặt phẫn nộ. Ngươi mẹ nó có bản lĩnh tiếp tục tới dọa a. Nến đỏ ánh nến, một nháy mắt chiếu sáng đạo hắc ảnh kia. Ngay tại ánh nến soi sáng bóng đen nháy mắt, đạo này nguyên bản không nhúc nhích bóng đen tựa hồ bị ngủ đông đến đồng dạng, cấp tốc thoát đi. Nam. Nó đưa lưng về phía Dương Húc Minh, trực tiếp hướng phòng cách vách chạy tới, tránh né lấy nến đỏ quan mang. Tốc độ của nó rất nhanh, nhưng lại vô thanh vô tức. Nhưng mà phía sau của nó, một đạo bóng người cao lớn tựa như manh thú phi nước đại đổi tới. 17. Kia cuồng bạo tiếng bước chân, đánh vỡ ban đêm yên tĩnh. Trong bóng tối, biểu lộ dữ tợn tráng hán giơ nến đỏ, điên cuồng đuổi theo bóng đen này. 4. Kia tiếng bước chân dồn dập, giống như là đòi mạng ác chú, vang vọng toàn bộ phòng. Ngươi mẹ nó có bản lĩnh đừng chạy a. Đứng lại cho lão tử. 28. Hắn phẫn nộ đuổi theo đạo hắc ảnh kia, xuyên qua ở giữa trống trải phòng, đuổi tới thông hướng lầu một trong thang lầu. Đen nhánh phong bế trong thang lầu bên trong, bóng đen ngừng đều không ngừng, hướng thẳng đến lầu một chạy tới. Phía sau của nó, Dương Húc Minh vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. U ám chập chờn ánh nến bên trong, Dương Húc Minh kia phẫn nộ khuôn mặt nhìn vẻ mặt nhăn nhó, âm tình bất định, tựa như ăn người lệ quỷ. 9. Trong thang lầu bên trong, quanh quần Dương Húc Minh tiếng giống. Ngươi mẹ nó đứng lại cho lão tử. 3. Nhưng mà bóng đen chạy càng nhanh. 9. Nó thật giống như là u linh lặng yên không một tiếng động tại mặt đất trượt, rất nhanh liền chạy đến lầu 1. Mà Dương Húc Minh lúc này, thang lầu mới chạy một nửa. Nhìn xem bóng đen tựa hồ chuẩn bị chạy vào lầu 1 ở giữa nhà chính, Dương Húc Minh cắn răng một cái, đang chuẩn bị trực tiếp từ thang lầu ở giữa nhảy đi xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía ngoài phòng đột nhiên vang lên một trận thống khổ tiếng ho khan. Khu khu. Hu khu 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 một. Kia tiếng ho khan đến mức như thế đột ngột, quỷ dị như vậy, một nháy mắt liền để Dương Húc Minh bình tĩnh lại. 2. Mà đứng tại lầu một bóng đen, cũng tại tiếng ho khan vang lên nháy mắt đứng thẳng bất động. Sau đó, trong bóng tối, cái này đứng thẳng bất động bóng đen chậm rãi xoay người lại. Mặt hướng Dương Húc Minh. Trong bóng tối, Dương Húc Minh thấy không rõ mặt của đối phương. Hắn trầm mặc một giây sau, trực tiếp giơ tay lên đèn tin, đem đèn tin đèn chiếu sáng vào bóng đen trên thân. Trắng bệch dưới ánh đèn, Dương Húc Minh nhìn thấy một trương trắng bệch mặt. Một nữ nhân. Thái Xuân Cẩm. Cái bóng đen này, chính là nhà này căn nhà đỏ nữ chủ nhân, tưởng ra tỷ muội mẫu thân, Thái Xuân Cẩm. Mặc dù cùng giấy hôn thú bên trên cái kia hạnh phúc mỉm cười nữ nhân so ra, Dương Húc Minh trước mắt trương này mặt người lộ ra quỷ dị mà khủng bố. Kia thật thà biểu lộ, trắng bệch làn da, quỷ kinh dị. Một. Nhưng nàng đích đích xác xác là cái kia Thái Xuân Cẩm. Hai. Cái này mẹ nó. Thật sự là đụng đại vận a. Dương Húc Minh không có chút nào ý cười cười, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Đầu bậc thang, nữ nhân mặt không biểu tình ngửa đầu, thật thà nhìn xem hắn, đồng dạng không nhúc nhích. Ba. Kia trống rông vô thần trong hốc mắt, chậm rãi tràn ra tinh hồng máu tươi, tựa hồ là hai hàng huyết lệ, nơi tay đèn tin dưới ánh đèn lộ ra quỷ dị như vậy. Mà ngoài phòng tiếng ho khan bắt đầu tới gần. Khu khu. Khu 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 ba. Kia dồn dập thống khổ tiếng ho khan, giống như là một cái cảm mạo rất nghiêm trọng người bệnh, nghe được da đầu run lên. Cùng tiếng ho khan cùng một chỗ vang lên, là chậm rãi đến gần tiếng bước chân. Phía ngoài phòng có cái gì tại đi, mà lại đang hướng căn phòng này đến. Nam. Dương Húc Minh tâm trầm xuống. Hắn cứng tại thang lầu ở giữa, nhìn trước mắt cái này đối mặt với hắn, sắc mặt tái nhợt nữ nhân, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Mà Dương Húc Minh sau lưng, quan tài vị trí, tiểu nữ hài tiếng khóc càng ngày càng gần. 4. Rõ ràng Dương Húc Minh đã chạy ra, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác tiếng khóc kia lượn lờ ghé vào lỗ tai hắn. Theo tiếng khóc cùng một chỗ vang lên, còn có một loại chói tai, giận người chi chi âm thanh, tựa hồ là móng tay đang điên cuồng cào lấy vật gì đó. 1. Dương Húc Minh trong lòng có chút run lên. Hắn biết, đây là móng tay tại bắt vách quan tài thanh âm. 1. Trong quan tài tiểu nữ hải muốn leo ra. 3. Về phần hắn rơi chân đầu bậc thang nữ nhân này, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, một mặt thật thà nhìn chằm chằm hắn, không nhúc nhích. Dương Húc Minh hoàn toàn có thể lao xuống đi, dùng nến đỏ đem đối phương bước lui. Nhưng là chần chờ 2 giây, hắn lựa chọn lui lại. Cái bóng đen này đột nhiên chuyển biến hành vi cho hắn một loại dự cảm bất tường. Mà càng làm cho hắn bất an, là phía ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng ho khan. 1. Dương Húc Minh quyết định tạm thời tránh lui. Hắn nhìn chòng chọc vào đầu bậc thang nữ nhân, nhìn đối phương kia trắng bệnh quỷ dị gương mặt, chậm rãi lui lại. Khi Dương Húc Minh thối lui đến lầu 2 về sau, nữ nhân kia vẫn như cũ vô thanh vô tức đứng ở nơi đó, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Dương Húc Minh. Tiên tính im ắng đang đối mặt, Dương Húc Minh chừng đối phương một chút. 14. Sau đó, hắn mới lặng yên không một tiếng động thối lui đến bên cạnh tỷ muội trong phòng ngủ. Khép lại đại môn. 3. Cuối cùng đề cử một bản bằng hữu sách mới, lịch sử đề tài. Ta, Đại Hán Thiên Tử 23. Giới thiệu văn tắt, vừa ra đời liền nhận vu cổ chi họa liên lụy, cả nhà lao tiểu đều không có, mình còn bị bách ngồi tù, mặc dù thân là Hán Vũ Đế Lưu Triệt Tằng tôn tử, lại cha không thương, cậu không yêu, 5 tuổi ra ngục, 10 tuổi đều còn tại dân gian phiêu bạt. Về sau cả đời chỉ sợ đều muốn tại nghèo rất mùng tơi, trong lòng run sợ bên trong vượt qua. Giang giác một tiếng xuyên qua tới Lưu Bệnh Dĩ cảm thấy mình không thể cứ như vậy sinh hoạt, mình nhất định phải tại Hán Triều qua càng thêm thoải mái mới có thể. Tại Hán Triều như thế nào mới có thể trôi qua thoải mái? Trước định một cái có thể đạt tới nhỏ mục tiêu, tỉ như trở thành Đại Hán Thiên Tử. Chương 28, ngoài phòng bóng người. U ám kia sáng hạ. Dương Húc Minh nhìn thấy thuộc về tưởng gia tỷ muội phòng ngủ vẫn như cũ duy trì lấy nguyên bản bộ dáng. Cái kia bị Dương Húc Minh rời đi qua đặt ở trong quyển nhật ký bàn học, chính ở chỗ này lẳng lặng đè ép cái kia quyển nhật ký. Hết thảy, tất cả đều duy trì lấy Dương Húc Minh lúc rời đi bộ dáng. Không chút do dự, Dương Húc Minh trực tiếp đi đến bên cửa sổ. 2. Cước bộ của hắn tận lực nhẹ nhàng, không có phát ra bao nhiêu thanh âm. 2. Trốn đến cửa sổ đằng sau về sau, xuyên thấu qua cửa sổ pha lê. Dương Húc Minh lặng lẽ nhìn bên ngoài một chút. 1. Căn nhà đỏ phía ngoài núi hoang, đen nhánh một mảnh, giống như là sắp thôn vệ hết thể quái vật. Nhà này ở giữa núi hoang căn nhà đỏ, tựa hồ hắc ám trong hải dương duy nhất phiêu đãng thuyền nhỏ. Nhưng là chung quanh những cái kia chập chờn hắc ám quá mức thâm trầm khủng bố, tựa như lúc nào cũng sẽ đem nhà này nho nhỏ căn nhà đỏ thôn vệ. Mà tại băng lạnh ảm đạm dưới ánh trăng, có một đạo trắng bệch bóng người lặng lặng đứng tại căn nhà đỏ trước cửa. Nó đưa lưng về phía Dương Húc Minh. Dương Húc Minh thấy không rõ bộ dáng của nó. Nhưng là kia gầy gò bộ dáng, tựa hồ dinh dưỡng không đầy đủ. 2. Thỉnh thoảng, cái này trắng bệnh cái bóng liền phát ra một trận thống khổ tiếng ho khan. Ngoài phòng tiếng ho khan, chính là nó phát ra tới. Dưới ánh trăng, nó chậm rãi đi đến căn nhà đỏ cổng chậu thang trước. Sau đó, ngồi xổm xuống. Tại Dương Húc Minh im ắng nhìn chăm chú bên trong, đạo nhân ảnh này chậm rãi duỗi ra hai con trắng bệnh tay, bỏ vào trong chậu than. Nó tựa hồ tại tìm kiếm thứ gì. 1. Nhưng mà trong gió đêm, bóng người chỉ cầm ra một chút đốt thành màu đen cho giấy. Khu khu khu. Khu 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 khu. Kia ngồi xổm ở dưới ánh trăng trắng bệnh bóng người, không ngừng phát ra gấp rút thống khổ tiếng ho khan. Tại loại này điên tình im ắng trong đêm tối, cái này tiếng ho khan lộ ra quỷ dị mà kinh dị. Rất nhanh, nó đứng lên, tựa hồ không phát hiện chút gì. Sau đó, đạo nhân ảnh này rời đi chậu than. Nhưng là nó cũng không có hướng căn nhà đỏ đi tới, mà là chậm rãi hướng căn nhà đỏ mặt sau đi đến, biến mất tại vách tường góc rẽ. 2. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh có chút ngốc trệ. Bóng người này, chính là tỷ tỷ sao? 8. Nó vì cái gì không tiến vào? Về phía sau làm cái gì? 1. Chẳng lẽ nó dự định vòng quanh phòng ở tuần tra, phá hỏng Dương Húc Minh tất cả đường chạy trốn tuyến? Dương Húc Minh trong lòng, có chút bất an. Mà gian phòng bên trong tiểu nữ hải khóc lóc cầm thanh, càng ngày càng gần. Tiếng khóc kia thê lương mà bi thảm, tựa hồ cuống họng đều khóc phá, càng đi về phía sau càng khàn khàn, nghe được Dương Húc Minh toàn thân thẳng lên nổi da gà. Loại này tiếng khóc quả thực dọa người a.
Một.
Đồng thời hắn cảm giác trong không khí nhiệt độ tựa hồ đang dần dần giảm xuống. Vì cái gì những này quỷ quái ra sân thời điểm nhiệt độ đều muốn biến thấp a? Các ngươi là di động tủ lạnh sao?
24.
Không dám lại do dự, Dương Húc Minh trực tiếp rời đi cửa sổ, trốn vào trong phòng ngủ duy nhất có thể trô giấu người. Cái kia cũ nát tủ quần áo.
17.
Trong tủ treo quần áo, những này 3 năm đều không ai mặc qua quần áo tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc. Nhưng là cùng bên ngoài càng ngày càng đậm hư thối mùi thối so ra, những này mùi nấm mốc ngược lại không quan trọng gì. Dương Húc Minh có do thân thể đứng tại cái này thấp bé trong tủ treo quần áo ở giữa, lặng lẽ khép lại tủ quần áo đại môn.
9.
Hắn dự định chờ thêm chút nữa. Hiện tại căn nhà đỏ bên ngoài bồi hồi một cái lệ quỷ, trong phòng có 2 cái, tối thiểu nhất còn lại một cái lệ quỷ chưa từng xuất hiện. Đó chính là nhà này người lão ba, cái kia gọi Tưởng Vận nam nhân.
6.
So với đã xuất hiện Tưởng gia tỷ muội cùng bóng đen, ngược lại là cái này một mực chưa từng xuất hiện Tưởng Vận để Dương Húc Minh rất không thoải mái. Đến loại thời điểm này, gia hỏa này cũng nên xuất hiện đi.
1.
Hắn vì cái gì còn chưa có xuất hiện đâu? Năm đó mất tích là một nhà 4 người, không phải một nhà 3 người A4. Dương Húc Minh tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chủ yếu là phía ngoài phòng lại còn có một bóng người bồi hồi, bây giờ nhìn lại 89 phần 10 chính là chết mất tỷ tỷ.
2.
Dương Húc Minh ngay từ đầu nghĩ đến nhảy cửa sổ kế hoạch, tựa hồ sinh non. Bởi vì nhảy ra ngoài cũng sẽ gặp được quỷ A. Mà lại tựa hồ vẫn là nơi này kinh khủng nhất một cái quỷ. Trong ngăn tủ, Dương Húc Minh chần chờ 2 giây, móc ra sinh tử lục. Mà ở đèn tin ánh đèn chiếu xuống, sinh tử lục bên trên văn tự vẫn như cũ là màu đỏ dày đều, cũng không có cho hắn đầu mối mới. Dương Húc Minh có chút nhức cả trứng. Cặp kia màu đỏ dày thêu đến cùng ở đâu?
12.
Muội muội trên chân không có, bóng đen trên chân cũng không có, thật tại tỷ tỷ trên chân.
5.
Thế nhưng là bên ngoài tia sáng tối như vậy, Dương Húc Minh căn bản thấy không rõ ngoài phòng cái kia đạo trắng bệnh bóng người trên chân mặc chính là cái gì dày. Cái này mẹ nó. Chẳng lẽ là trời vong ta ư? Dương Húc Minh thu hồi sinh tử lục, trốn ở trong ngăn tủ, một mặt nhức cả trứng. Trong phòng tất cả địa phương đều tìm lần, vì cái gì vẫn là không có giày theo đâu. Nếu không dứt khoát chạy đi. Thừa dịp nến đỏ còn hữu dụng, trực tiếp một hơi lao ra. Rời xa cái địa phương quỷ quái này. Trong ngăn tủ, Dương Húc Minh lâm vào lựa chọn lưỡng nan bên trong. Mà đúng lúc này, tiếng khóc biến mất. Trong phòng một mực quanh quẩn không ngừng tiểu nữ hài khóc lóc âm thanh, không có dấu hiệu nào biến mất. Cả tòa lâu, lần nữa lâm vào loại kia yên tĩnh quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Tiếng khóc này biến mất như thế đột ngột, quỷ dị như vậy, để Dương Húc Minh trong lòng vô ý thức lộ bộ một tiếng. Hắn trốn ở trong ngăn tủ, lại cảm giác trong không khí kia cố hư thối hương vị càng ngày càng đậm. Ngay sau đó, tại cái kia bày ra quan tài gian phòng phương hướng, vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ, cũng không nặng, tựa hồ là cái tiểu hài.
Nam.
Đối phương tựa hồ trong phòng dục dịch, tiếng bước chân cách Dương Húc Minh càng ngày càng gần. Dương Húc Minh vội vàng đóng lại đèn tin ánh đèn, dơ lên đã tắt đến đỏ, nhìn chòng chọc vào cửa tủ khe hở bên ngoài phòng ngủ đại môn. Hắn chỗ cái này ngăn tủ dựa vào tường, cửa tủ vừa vặn chính đối phòng ngủ đại môn. Xuyên thấu qua cửa tủ ở giữa một chút khe hở, Dương Húc Minh có thể nhìn thấy đối diện cái kia sơn lấy sơn đỏ màu đỏ sầm đại môn. Ánh trăng, để gian phòng này lộ ra u ám mà âm trầm. Kia dần dần đến gần tiếng bước chân, tại an tĩnh trong phòng quanh quẩn, càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Cuối cùng, tiếng bước chân dừng ở căn phòng ngủ này ngoài cửa, bất động. Trong bóng tối, Dương Húc Minh có thể nghe được tiếng tim mình đập bắt đầu biến nhanh.
Đông, 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 24.
Kêu một tiếng lại một tiếng nhịp tim, để hắn không cách nào ức chế khẩn trương lên. Mà ngoài cửa phòng ngủ, vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động, tiểu nữ hải kia tựa hồ rời đi. Nhưng là cái này lặng yên không một tiếng động yên tĩnh vẹn vẹn tiếp tục trong chốc lát, cửa liền bị đẩy ra.
Kẹt kẹt.
Cánh cửa chậm rãi chuyển động thanh âm bên trong. Một đạo nho nhỏ bóng đen từ trong bóng tối đi ra. Nó đi vào căn phòng ngủ này. Xuyên thấu qua ngăn tủ khe cửa, Dương Húc Minh nhìn thấy cái kia nho nhỏ bóng đen.
Nam.
Con mắt, có chút trừng lớn. Mặc dù hắn thấy không rõ bóng đen này dáng vẻ, nhưng là từ kia thân cao cùng thân hình đến xem, hoàn toàn chính xác chính là trong quan tài xuất hiện tiểu nữ hài kia. Nó tới này cái gian phòng làm cái gì?
9.
Dương Húc Minh có chút khẩn trương. Chẳng lẽ nó biết ta ở đây? Gắt gao nắm bắt trong tay đến đỏ, Dương Húc Minh khẩn trương trừng mắt phía ngoài cái bóng đen kia.
Một.
Giới thiệu văn tắt, đây là một cái đại thúc cùng một đám thảo dược nương cố sự.
Nam.
Một cái đến từ phương Tây học y dìa đại thúc, lại đối phương Đông thảo dược hứng thú dạt dào, lập chí muốn trở thành một ưu tú thuốc luật sư dùng cái này đến cứu vớt thương sinh. Nhưng mà, hắn khổ tâm nghiên cứu thảo dược vậy mà là một đám hiển nhiên, có thể nấu cơm, có thể quét dọn, có thể làm ấm giường, vạch rơi, thảo dược nương. Chờ hắn hậu chi hậu giác thời điểm.
51.
Hắn đã cùng các nàng vượt qua không biết xấu hổ không có nóng nảy.
Chương 29, ngươi vì cái gì vẫn chưa trở lại.
Yên tĩnh im ắng tĩnh mịch bên trong, cái kia đạo nho nhỏ cái bóng chậm rãi đi về phía trước một bước, đi đến dưới ánh trăng.
Một.
Mượn kia ảm đạm băng lanh ánh trăng, Dương Húc Minh rốt cục miễn cưỡng nhìn thấy đạo hắc ảnh kia hình thức ban đầu. Đích thật là cái tiểu hài. Thân cao đại khái chừng 1 mét, nho nhỏ thân hình tựa hồ rất yếu đuối. Nhưng mà thấy rõ đối phương nháy mắt, trong ngăn tủ Dương Húc Minh lại cảm giác toàn thân không được tự nhiên.
Một bộ hư thối thi thể.
Một.
Không sai, chính là một bộ hư thối thi thể.
Cũng không phải là toàn thân trắng bệnh quỷ ảnh, cũng không phải xinh xắn đáng yêu tiểu nữ hài.
Nam.
Đi vào phòng bên trong, vẹn vẹn chỉ là một bộ hư thối thi thể.
4.
U ám dưới ánh trăng, cô này nho nhỏ thi thể trong phòng di động tới. Chân trái của nó đã hoàn toàn hư thối, lộ ra bạch cốt âm u. Nhưng là cái này chân trái bên trên còn có chút thịt nhau treo, theo tiểu nữ hài di động, những này treo ở xương cốt bên trên thịt nhau bất lực kéo trên mặt đất. Chân phải của nó, ngược lại là duy trì chân bộ dáng, cũng không có nát thấu. Mà tiểu nữ hài nửa người trên là lệch ra. Nó một cái bả vai liên tiếp nửa cái lồng ngực đã hư thối, mặc quần áo cũng thay đổi thành hư thối vải rách, lộ ra bên trong mấy đầu xương sườn.
17.
Về phần tiểu nữ hài hai tay, thì càng thêm thế thảm. Kia tựa hồ là chất thịt hư thối ban đầu địa phương.
2.
Toàn bộ trên bàn tay thịt đều không có, lộ ra ngoài xương cốt ở dưới ánh trăng bày biện ra một loại buồn nôn màu đen.
5.
Cái này hư thối trình độ một mực tiếp tục đến cánh tay của nó, cơ hồ hai đầu cánh tay bên trên thịt đều nát xong, chỉ còn lại chùi lủi xương cốt, chỉ còn lại trên cánh tay còn mang theo một chút thịt não. Mà hấp dẫn Dương Húc Minh tầm mắt, còn có nó kia hai bàn tay. Bàn tay nho nhỏ chỉ còn lại nhỏ bé xương cốt, nhưng mà những này xương ngón tay tất cả đều là vặn vẹo biến hình bộ dáng.
2.
Tựa hồ tại khi còn sống gặp bạo lực tàn phá.
1.
Nhìn thấy cái này vặn vẹo 10 cái xương ngón tay, Dương Húc Minh nghĩ đến trong quan tài nhìn thấy hình tượng. Một cái tiểu nữ hải kêu khóc, liều mạng dùng ngón tay cào lấy quan tài muốn ra ngoài, nhưng 10 ngón tay đều tóm đến máu me đầm địa vẫn không thể nào có người tới cứu nàng.
9.
Dương Húc Minh trầm mặc, nhìn chòng chọc vào cỗ này nho nhỏ thi thể. Kia u ám tia sáng, để Dương Húc Minh thấy không rõ đầu của nó. Nhưng là thân thể là cái dạng này, đoán chừng đầu cũng rất khủng bố đi. Trong không khí hôi thối, theo đối phương đi vào phòng càng phát nồng đậm. Tựa hồ Dương Húc Minh lại trở lại cái kia phong bế trong quan tài. Nhưng cỗ này nho nhỏ thi thể nhưng không có hướng ngăn tủ đi tới. Nó đứng tại cổng nhìn một chút, tựa hồ phát hiện Dương Húc Minh lật tung tấm kia bàn học. Sau đó, nho nhỏ thi thể lệch ra qua đầu, nhìn về phía cái hướng kia, ở lại một hồi, lúc này mới kéo lấy một thân thịt nhão chậm rãi đi hướng cửa sổ phương hướng.
6.
Kia tiểu xảo tiếng bước chân, nhẹ nhàng, nhưng mỗi một cái đều để Dương Húc Minh trong lòng hốt hoảng. Dần dần, tiếng bước chân rời xa Dương Húc Minh. Bên cửa sổ phương hướng, chuyển đến di chuyển cái bàn thanh âm. Cô thi thể kia tại chuyển cái kia bàn học. Dương Húc Minh trong lòng hơi động một chút. Nhưng là hắn vẫn như cũ không dám luận động, xuyên thấu qua cửa tủ khe hở, hắn chỉ có thể nhìn thấy cổng phương hướng, không nhìn thấy bên cạnh cảnh tượng. Căn bản không biết cô kia nho nhỏ thi thể đến cùng đang làm cái gì. Chỉ có thể nghe được cái bàn trên sàn nhà di chuyển thanh âm, một chút, tựa hồ thi thể chuyển rất chậm. Thẳng đến mấy phút về sau, loại này di chuyển cái bàn thanh âm mới ngừng lại được.
3.
Sau đó, cái kia tiếng bước chân tiếp tục vang lên. Bắt đầu dọc theo Dương Húc Minh cái phương hướng này tới gần. Trong bóng tối, Dương Húc Minh hơi kinh hãi, cái này mẹ nó là phát hiện ta rồi. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua trong tay nến đỏ, nhưng màn nến đỏ cũng không có thiêu đốt, tựa hồ hết thể bình thường. Nhưng ngăn tủ bên ngoài, tiếng bước chân, như cũ đang chậm rãi đến gần. Theo tiếng bước chân tới gần, trong không khí kia cỗ hôi thối cũng càng lúc càng nồng nặc. Rốt cục, tiếng bước chân kia dừng lại. Dừng ở Dương Húc Minh phụ cận. Tia sáng âm u gian phòng bên trong, đột nhiên lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Trong ngăn tủ, Dương Húc Minh toàn thân căng cứng, vô ý thức đóng chặt hô hấp. Dù là không cần đi nhìn, hắn đều biết cô kia nho nhỏ thi thể liền đứng tại ngăn tủ ngoài cửa. Thậm chí khả năng cùng hắn chỉ có một cái thật mỏng cửa tủ cách. Hắn không biết đối phương có phải là thật hay không phát hiện hắn, nhưng là khoảng cách gần như thế, hắn căn bản không dám hô hấp, sợ mình tiếng hít thở bại lộ mình tồn tại. ngay tại Dương Húc Minh đã kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, sắp không nín được thời điểm, tiếng bước chân rốt cục tiếp tục vang lên. Cố kia nho nhỏ thi thể lay động nhoáng một cái, xuất hiện tại cửa tủ trước. Nhưng nó chỉ là đi ngang qua, nhìn cũng không nhìn ngăn tủ một chút, trực tiếp thẳng đi ra. Nam. Tựa hồ thật không có phát hiện Dương Húc Minh. Nhưng mà thi thể đi qua cửa tủ một khắc này, Dương Húc Minh rốt cục thấy rõ ràng thi thể đầu. Kia là một trương hoàn toàn hư thối mặt, da khô khốc, dán thật chặt tại xương đầu bên trên. Mất đi lượng nước sau da người co rút lại, hình thành cái này đến cái khác nếp hốn, thoạt nhìn như là héo húa quýt da. Đen như mực trong hốc mắt, không có mí mắt bảo hộ, con mắt hoàn toàn bại lộ trong không khí, tựa như lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống. 3. Cái này buồn nôn vừa kinh khủng hình tượng, thấy Dương Húc Minh hết hầu một trận ngứa. Muốn nói. Nhưng là hắn không dám có bất kỳ dư thừa động tác. Hắn nhìn chòng chọc vào bên ngoài, nghe tiếng bước chân kia trong phòng đi một vòng, thậm chí đi vào đằng sau cái kia phơi bắp ngô hạt phòng trống, tựa hồ đang tìm cái gì. Cuối cùng, nho nhỏ thi thể xuất hiện lần nữa tại Dương Húc Minh trong tầm mắt. Nó trong phòng lắc một vòng, tựa hồ cái gì cũng không có tìm tới. Cuối cùng, cô này nho nhỏ thi thể nhoáng một cái đi đến cửa phòng ngủ, đưa lưng về phía Dương Húc Minh, đưa tay kéo cửa. Rời đi. 3. Theo đại môn chậm rãi khép lại, cô kia nho nhỏ thi thể cũng biến mất tại Dương Húc Minh tầm mắt bên trong. Hắn hơi thở dài một hơi. Trong không khí hôi thối, tựa hồ trở thành nhạt một chút. Mà căn phòng ngủ này bên trong, lần nữa khôi phục loại kia quỷ dị im ắng tĩnh mịch. Sau đó, mặc ta là 3.000 năm trưởng thành, trong nhân thế lang thang 30. Xảy ra bất ngờ chuông điện thoại di động tại Dương Húc Minh trong túi vang lên, hắn dọa đến toàn thân run lên, vội vàng móc ra trong túi điện thoại, như bị điên nhấn tắt cú điện thoại này. 58. Hắn dám thề, đây tuyệt đối là hắn đời này tắt điện thoại treo được nhanh nhất một lần. 1. Tiếng điện thoại di động âm vang lên trong nháy mắt đó, hắn dọa đến hồn đều nhanh bay. Sau khi cúp điện thoại, Dương Húc Minh con mắt, nhìn chòng chọc vào cổng phương hướng, bắp thịt cả người căng cứng. Cứ như thế trôi qua hồi lâu, phía ngoài phòng vẫn như cũ yên tĩnh im ắng, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm tới gần nơi này, Dương Húc Minh lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn, cái kia lệ quỷ không trở về. Tâm tình trầm tĩnh lại về sau, nắm bắt trong tay điện thoại, Dương Húc Minh đột nhiên ý thức được một kiện chuyện quỷ dị. Điện thoại không phải đã bị ném tới căn nhà đỏ bên ngoài sao? Vì sao lại tại hắn trong túi? 68. Chật hẹp phong bê trong ngăn tủ, Dương Húc Minh chần chờ 2 giây, cẩn thận từng ly từng tí mở ra điện thoại di động. Hắn phát hiện vừa rồi vang lên mặc dù là điện báo tiếng chuông, nhưng là hắn căn bản không có miss call. Xuất hiện tại Dương Húc Minh trước mắt, chỉ là một đầu chưa đọc qua tin nhắn. Ngươi vì cái gì vẫn chưa trở lại? Có phải là đi tìm tiểu tư rồi? 84. Phát kiện người vẫn như cũ là một chuỗi luận mã. Nhìn thấy đầu này tin nhắn ngáy mắt, Dương Húc Minh ngốc trệ. 2. Cái này tiếp xuống nên làm cái gì? Đầu này tin nhắn, trả lời hay là không trả lời? 32. Hắn cảm giác mình đứng tại vận mệnh giao nhau miệng. Chương 30. Thi thể. Trong ngăn tủ, Dương Húc Minh một mặt đờ đẫn nhìn xem trên điện thoại di động tin nhắn. 1. Hắn đã không đi xoắn suýt vì cái gì hắn muốn ném ra điện thoại còn tại trên thân. Càng không muốn đi xoắn suýt vì cái gì vang lên chính là điện báo tiếng chuông, kết quả gửi tới chỉ là một đầu tin nhắn. 1. Hỏi chính là ngu. Ngu chính là thiểu năng. 6. Ngươi có bản lĩnh đi cùng quỷ giảng đạo lý A. 10. Nhưng là lời mặc dù nói như vậy, nhưng đầu này tin nhắn đến cùng trả lời hay không trả lời A. 2. Dương Húc Minh gấp đến độ đầu đều lớn. Một khắc này, hắn tựa hồ lại trở lại yêu đương vừa mới bắt đầu thời điểm. Thời điểm đó hắn cũng thường thường cầm điện thoại, nhìn thấy Lý Tử gửi tới tin nhắn do dự xoắn xuýt, cái này làm như thế nào về a? Hiện tại, Dương Húc Minh tỉnh mộng 3 năm trước đây. Nhưng mà loại này cảm giác đã từng quen biết, Dương Húc Minh lại một chút cũng không vui. Cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu, run run ngón tay trả lời một câu, ta lập tức trở về. 11. Sau đó, Dương Húc Minh đè xuống gửi đi. Kết quả gửi đi thất bại. 2. Rất hiển nhiên, người sống điện thoại không có khả năng cho không tồn tại dãy số gửi đi tin nhắn. 3. Húng chi hạng này mã vẫn là một chuỗi loạn thất bát tao loạn mã. Trong ngăn tủ, Dương Húc Minh có chút không nói gì. Đây không phải ta không muốn trả lời, là thật trả lời không được a. Nhìn xem trong điện thoại di động đầu này tin nhắn, hắn đột nhiên không dám về nhà. Lần này là thật không dám về nhà. Lần này trở về, chẳng lẽ ngay cả nến đỏ đều không bảo vệ được hắn đi. 12. Dương Húc Minh móc ra sinh tử lục muốn hỏi một chút, lại phát hiện quyển sách này trang thứ 3 vẫn như cũ tràn đầy tràn ngập màu đỏ dày theo nội dung, căn bản không có cho hắn hạ bút địa phương. 3. Quả nhiên cái này sách nát căn bản không trông cậy được vào. Dương Húc Minh đưa di động cùng sinh tử lục đều thu vào, núp ở trong ngăn tủ một mặt nhức cả trứng. Cái này nên làm cái gì? Nguyên lai tưởng rằng đến căn nhà đỏ có thể tìm được sinh lộ, kết quả giày thêu không tìm được, còn giống như chọc giận trong nhà vị kia. A Tây 8. Sớm biết trực tiếp đi mua 10 cân tờ nở tờ thuốc nổ đem tòa nhà này toàn nổ được. 30. Hiện tại Dương Húc Minh lâm vào tiến thối lưỡng nan cục diện bế tắc. 1. Cả tòa căn nhà đỏ, đã tất cả đều bị hắn tìm một lần, nhưng là căn bản không có tìm tới cặp kia màu đỏ giày thêu. 2. Ngược lại bị ba con quỷ ngăn ở trong ngăn tủ, tiến thoái lưỡng nan. Trong nhà vị kia tựa hồ biến thành quỷ về sau, vẫn là giống như khi còn sống thích ăn giấm, hiện tại giống như đang hoài nghi hắn đi tìm cái gì tiểu tư rồi. Xin nhờ A tỷ tỷ, cái kia tiểu tư đều biến thành thi thể, toàn thân đều cứng rắn, hắn nặng hơn nữa khẩu vị cũng không có khả năng đối một cỗ thi thể sinh ra xúc động A. 6. Nếu không tìm khỏa trên sợi dây sâu, cho mình thống khoái được. 13. Dương Húc Minh nghĩ như vậy. Nhưng mà trong không khí kia cỗ hư thối mùi thối, lại càng lúc càng nồng nặc. Nồng nặc tựa hồ ngay tại Dương Húc Minh phụ cận. Đang trầm tư Dương Húc Minh hơi kinh hãi, rốt cục ý thức được chỗ không ổn. Không sai, chuông điện thoại di động vang lên cửa sau bên ngoài hoàn toàn chính xác không có âm thanh truyền tới, cô kia nho nhỏ thi thể cũng không trở về tới. 1. Nhưng là nó cũng không có phát ra cái khác thanh âm A. Tiếng bước chân của nó, từ tiếng chuông vang lên sau liền hoàn toàn biến mất. Rõ ràng trước đó coi như cách mấy căn phòng, Dương Húc Minh đều có thể rõ ràng nghe được nó lúc đi lại phát ra tiếng bước chân. Vì cái gì hiện tại cả tòa căn nhà đỏ đều không có âm thanh đây? 1. Chẳng lẽ cỗ thi thể kia bỏ lại trong quan tài đi ngủ rồi? Hay là nói? Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, túi đầu nhìn một chút trong tay nến đỏ. Còn tốt, nến đỏ không có thiêu đốt. Thế nhưng là trong không khí kia cố nồng đậm đến cơ hồ hun con mắt mùi thối lại đích đích sát sát cách Dương Húc Minh rất gần, tựa hồ ngay tại bên cạnh hắn. Chẳng lẽ cỗ thi thể kia thật trở về rồi? Tại Dương Húc Minh không có chú ý tới thời điểm. Trong bóng tối, Dương Húc Minh trầm mặc hồi lâu, không nhúc nhích. Mà ngoài phòng, đột nhiên lại vang lên một trận lại một trận thống khổ tiếng ho khan. Khu khu. Hu khu khu khu. Hu khu khu khu. Kia thống khổ tiếng ho khan, từ xa đến gần, tựa hồ tại vòng quanh phòng đi. Nhưng là đợi đến tiếng ho khan đến Dương Húc Minh phía sau khu vực lúc, dừng lại. Sau đó liền không lại di động. Tựa hồ cái kia đạo du đáng trắng bệnh thân ảnh lúc này liền dừng ở Dương Húc Minh cách nhau một bức tường dưới lầu. Lặng lặng ngửa đầu, nhìn xem trong ngăn tủ Dương Húc Minh. Cái kia đạo trắng bệnh cái bóng lại trở về. Mà lại biết hắn ở đây. Dương Húc Minh toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn không tiếp tục do dự, trực tiếp đẩy ra cửa tủ, đi ra ngoài. Nam. Kia sáng u ám trong phòng ngủ, Dương Húc Minh giơ cao lên trong tay nến đỏ, im ắng quan sát đến bốn phía hết thảy. Hai. Nhưng mà trong phòng cái gì cũng không có, trống rông trong phòng ngủ, Dương Húc Minh không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh. Cùng trước đó duy nhất biến hóa, chính là tấm kia bị hắn dọn đi đi ép quyển nhật ký cái bàn, bây giờ bị chuyển về nguyên địa. Căn phòng ngủ này, tựa hồ khôi phục nguyên bản bộ dáng. Dương Húc Minh đứng ở nơi đó, trầm mặc mấy giây, quay đầu. Cụ nát tủ quần áo bên trên, ngồi xổm một đạo nho nhỏ bóng đen. 17. Thi thể kia hoàn toàn hư thối trong hốc mắt, chỉ còn lại một con mắt ổ có mắt trâu. 1. Lúc này, cỗ này hoàn toàn hư thối thi thể chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hắn, không lúc đích. 4. An tĩnh trong phòng ngủ, tĩnh được có thể nghe được Dương Húc Minh tiếng hít thở. Sau đó, nến đỏ giấy lên đến. 3. U ám ánh nến, phản chiếu Dương Húc Minh mặt một mảnh vàng như nến. 8. Hắn nhìn chòng chọc vào trong hộp tủ cũ kia trẻ con thi thể, không rên một tiếng. 1. Thứ này lúc nào trở về? 1. Mà liền tại loại này liên tình im ắng trong lúc giằng co, trong không khí mùi hôi thối, càng lúc càng nồng nặc. Dương Húc Minh đột nhiên cảm thấy một chút trầm muộn cảm giác. Rõ ràng gian phòng này vô cùng trống trải, nhưng là hắn lại giống như là bị bịt kín tại một cái chật hẹp bịt kín không gian bên trong đồng dạng, cảm giác không khí càng ngày càng đục ngầu, ngực cũng bắt đầu khó chịu. Hắn tựa hồ lại trở lại cỗ kia trong quan tài. Nam. Dương Húc Minh sắc mặt, có chút khó coi. Loại cảm giác này đến mức như thế quỷ dị, như thế đột ngột. Nhưng là Dương Húc Minh tâm lại trầm xuống. Trong tay hắn nến đỏ, tại im ắng thiêu đốt lên. Tựa hồ đang không ngừng cảnh cáo hắn nguy hiểm. Nhưng mà trong hộp tủ cũ kia nho nhỏ thi thể lại thật chỉ là gục ở chỗ này bất động, chữ câu câu nhìn chằm chằm Dương Húc Minh. Trừ cái đó ra, đối phương không có bất kỳ cái gì hành vi. Bên ngoài nhà tiếng ho khan, thỉnh thoảng vang lên, nhưng cũng còn tại nguyên bản vị trí, cũng không có di động. Hết thể nhìn, tựa hồ cũng không phải rất nguy hiểm. Nhưng là Dương Húc Minh ngực càng ngày càng buồn bực. 3. Hắn hô hấp đến không khí, càng ngày càng đục ngầu. Hắn giơ nến đỏ, toàn thân cứng ngắc hướng lui về phía sau, cuối cùng thối lui đến cạnh cửa. Dương Húc Minh tay, nhẹ nhàng đặt ở chốt cửa bên trên. Trong hộp tủ thi thể, vẫn như cũ nhìn chừng chừng lấy hắn, không có hành động. Dương Húc Minh bỗng nhiên cắn răng một cái, dùng sức kéo một phát chốt cửa. Một. Không có kéo động. Cái này nguyên bản kéo một phát liền mở đại môn, lúc này lại giống như là cùng chung quanh vách tường sinh trưởng ở cùng một chỗ, căn bản kéo không ra. 3. Lại giống là một cái phong bế quan tài, căn bản không có Dương Húc Minh đi ra sinh lộ. Quan tài. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào trong hộp tủ thi thể, ý thức được cái gì? 11. Giới thiệu văn tắt, ta đã khắc kim, lại hao tổn lá gan, tay trái truyền thuyết vũ khí tay phải sử thi trang bị, vì sao còn không bằng ngươi bạch bản đại kiếm? Bởi vì ta là nở tờ cờ một. Là nở tờ cờ liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Không thể, nhưng ta còn bất hắc. 3. Xuyên qua đến thế giới trò chơi làm thợ rèn La Bay nói như vậy. Chương 31, trò chơi xếp hình. Gia hỏa này muốn đem hắn ngạt chết. 3. Dương Húc Minh nhìn chằm chằm trong hộp tủ tiểu hài thi thể, ý thức được cái gì? Chẳng lẽ cỗ thi thể này có một loại nào đó năng lực? Có thể để nhân thể nghiệm nó bị chết ngạt ở trong quan tài cảm giác. 9. Rõ ràng đối phương cũng không có làm gì, Dương Húc Minh liền bắt đầu cảm giác mình sắp ngạt thở. Hắn dùng sức kéo chốt cửa, làm thế nào cũng vô pháp dung chuyển. Thế là, Dương Húc Minh không có tiếp tục tại cái cửa này trên bảng tốn sức, hắn trực tiếp đi đến phòng chạy. Bởi vì hắn nhớ kỹ buồng trong không có lắp pha lê, có thể từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Nhưng mà Dương Húc Minh bị một tầng bình chướng vô hình cản lại. Buồng trong cùng phòng ngủ ở giữa đại môn rõ ràng mở rộng ra, không có vật gì, nhưng mà Dương Húc Minh đi qua lúc chạm đến chướng ngại vật. 3. Hắn vươn tay, trong không khí chạm đến, ngón tay truyền đến cảm giác tựa hồ là đang vuốt ve một loại nào đó tấm ván gỗ. 4. Đích thật là quan tài xúc cảm. Vừa mới từ trong quan tài leo ra Dương Húc Minh, rất quen thuộc loại này xúc cảm. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy cái kia ngồi xổm ở trong ngăn tủ bên trên tiểu hài thi thể. Tiểu hài thi thể cũng đang nhìn hắn, cái kia quỷ dị trong con ngươi, không cảm giác được mảy may tâm tình chập chờn. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, từ bỏ tiến vào buồng trong. Hắn hướng bên cửa sổ chạy. Đến giờ khắc này, hành tung đã bại lộ, không cần thiết lại cẩn thận từng ly từng tí đi. Tại tiểu hài thi thể quỷ dị nhìn chăm chú bên trong, Dương Húc Minh vọt thẳng đến bên cửa sổ, ý đồ kéo ra cửa sổ. Một. Nhưng mà cửa sổ cũng cùng đại môn đồng dạng không nhúc nhích tí nào, tựa hồ bị hàn chết rồi. 7. Hắn dùng sức chú ý pha lê, phát ra lại là trầm muộn trầm đục. 2. Tựa hồ hắn đánh không phải trong suốt pha lê, mà là quan tài tấm ván gỗ, chú ý nửa ngày cũng không có đem pha lê đập nát. Cuối cùng, Dương Húc Minh xoay người, nhìn xem trong hộp tủ tiểu hài thi thể. 1. Hắn trầm mặt lại, không có tiếp tục chạy loạn. Trong không khí dưỡng khí hàm lượng, tựa hồ càng ngày càng thấp. Dương Húc Minh bắt đầu cảm giác hô hấp khó khăn. Hắn hít một hơi thật sâu về sau, mặt hướng trong hộp tủ tiểu hài thi thể, gạt ra một tia khô khốc tiếu dung. Hân nhi tiểu muội muội, ngươi tại sao phải đem ta giam lại a? Dương Húc Minh ý đổ cùng quỷ giảng đạo lý. 20. Nhưng mà tiểu hài thi thể chỉ là lẳng lặng ngồi xổm ở nơi đó, vô thanh vô tức nhìn xem hắn, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giống như là một bộ không có sinh mệnh điều khác. Dương Húc Minh chần chờ một chút, từ trong túi móc ra một vật. Dưới ánh trăng, hắn gượng cười giơ tay lên bên trong đồ vật, nói. 2. Đây là ca ca mang cho ngươi lễ vật, hân nhi tiểu muội muội có thích hay không? Dương Húc Minh trong tay, giơ một cái trò chơi xếp hình. 8. Tại trong rừng trúc, Dương Húc Minh nhìn thấy tiểu nữ hài dùng mực viết xóa viết xuống vẽ xấu. Phía trên nàng đối với mình không có trò chơi xếp hình, những người bạn nhỏ khác đều có trò chơi xếp hình sự tình canh cánh trong lòng. 1. Cho nên mới trước đó, Dương Húc Minh đặc địa mua một cái trò chơi xếp hình, trông cậy vào thời khắc mấu chốt dùng để lấy lòng đối phương. 1. Quả nhiên, Dương Húc Minh móc ra trò chơi xếp hình về sau, trong hộp tủ tiểu hài thi thể rốt cục có phản ứng. Nó kia tựa như lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống đầu méo một chút, tựa hồ tại quan sát cái này trò chơi xếp hình. Vài giây sau, con kia đã khô cạn xấu xí con mắt đống nhiên run lên. Sau đó, một mực yên tĩnh bất động tiểu hài thi thể đột nhiên che mắt, phát ra chói hai tiếng khóc. Ô ô ô vật. Trò chơi xếp hình. Trò chơi xếp hình. Những người bạn nhỏ khác đều có trò chơi xếp hình, chỉ có Hân Nhi không có. Ô ô ô. Ô ô ô. Hân Nhi nhớ tới, Hân Nhi nhớ tới. Đều là mụ mụ sai, mụ mụ là tên đại phôi đản. Ô ô ô ô. Chán ghét mụ mụ. Hân Nhi chán ghét mụ mụ. Mụ mụ rõ ràng trong nhà, lại không tới cứu Hân Nhi. Hân Nhi rất sợ hãi, Hân Nhi thật khó chịu, Hân Nhi đau quá à. Hân Nhi ngón tay đau quá à. Ô ô ô ô năm.
Tiểu nữ hải kia chói tai tiếng khóc, bén nhọn mà quỷ dị, so ngay từ đầu tại trong quan tài phát ra còn muốn dọa người. Mà càng làm cho Dương Húc Minh khẩn trương chính là theo tiểu nữ hải tiếng khóc, trong không khí dưỡng hàm lượng hạ xuống tốc độ rõ ràng biến nhanh. Hắn cơ hồ đã không thở nổi, lồng ngực dồn dập chập trùng thở hào hẹn, nhưng căn bản hấp thu không đến đầy đủ dưỡng khí. Dương Húc Minh mặt đã bởi vì dần dần thiếu dưỡng mà trở nên đỏ lên. Hắn nhìn chòng chọc vào trong hộp tủ tiểu nữ hài thi thể, biết mình cử động ngược lại lên phản tác dụng. Cái này trò chơi xếp hình kích thích đến đối phương, trực tiếp làm cho đối phương tăng tốc lấy mạng tốc độ. 3. Dương Húc Minh cắn răng một cái, trực tiếp đem trò chơi xếp hình ném ra ngoài. Trung điệp đánh tới hướng trong hộp tủ tiểu nữ hài. Phịch một tiếng trầm đục, trong hộp tủ tiểu hài thi thể trực tiếp bị trò chơi xếp hình đập trúng, giống như bão lỉnh từ trong hộp tủ rớt xuống. Kia tràn đầy thịt nhão cùng xương cốt thi thể, nện ở trên sàn nhà phát ra một tiếng vang trầm. Tiểu nữ hải tiếng khóc dừng lại. Nó ngơ ngác ngồi trên sàn nhà, kia xấu xí con mắt trừng mắt Dương Húc Minh, tựa hồ không nghĩ tới Dương Húc Minh sẽ có cử động như vậy. 2. Mà Dương Húc Minh hung dữ trừng mắt nó, trực tiếp giơ đến đỏ vào tới. Người mẹ nó mau dừng lại. Dương Húc Minh mặt đã trướng thành màu gan heo, hắn cảm giác mình đã sắp ngạt thở. Thiếu dưỡng khí thống khổ, để phổi của hắn tựa hồ sắp bạo tạc. Mắt nổi đom đóm. Sau khi hắn vọt tới cô thi thể kia phía trước lúc, 10 ngón tay của hắn đột nhiên chuyển đến đau khổ kịch liệt. Loại kia khó nói lên lời kịch liệt đau nhức, giống như là vô số cây kim đâm tiến hắn móng tay trong khe đồng dạng. Lại giống là Dương Húc Minh tại dùng ngón tay liều mạng cào tấm ván gỗ. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau đớn, đau đến Dương Húc Minh vô ý thức buông lỏng tay ra bên trong nến đỏ. Nhưng mà quỷ dị chính là, cây kia thiêu đốt nến đỏ dán tại trên mặt đất sau không có ngã xuống đất. Ngược lại giống như là con lật đật đồng dạng mình dựng đứng lên. Dưới ánh nến, Dương Húc Minh nhìn thấy mình 10 ngón tay bắt đầu chảy máu. Hắn biết, đây là tiểu nữ hài trước khi chết cảm nhận được thống khổ. Bây giờ muốn để hắn một lần nữa cảm thụ một lần. Dưới ánh trăng, 10 ngón chảy máu Dương Húc Minh cũng không lùi lại, ngược lại cố nén 10 cái đầu ngón tay truyền đến kịch liệt đau nhức, một phát bắt được kia nho nhỏ thi thể. Tay phải, mò lên trên đất nến đỏ. Dương Húc Minh một mặt hung ác đem nến đỏ áp vào tiểu hài thi thể kia hư thối trên mặt, giận dữ hét, ngươi mẹ nó nhanh cho lão tử dừng lại. Không phải ta thiêu chết ngươi. 27. Nến đỏ ánh nến, không ngừng nhảy lên. Bị Dương Húc Minh bóp cổ đặt tại trên vách tường tiểu hài thi thể liều mạng dãy rua, tựa hồ vô cùng sợ hãi căn này thiêu đốt nến đỏ. 10. Nó kia 10 cái bén nhọn xương ngón tay liều mạng cào lấy Dương Húc Minh cánh tay, nhưng là kia mềm nhũn lực đạo lại ngay cả Dương Húc Minh quần áo đều bắt không phá. Dương Húc Minh nến đỏ, đã áp vào đối phương kia khô cạn da mặt phía trên. Khoảng cách của song phương, gần đến kia cố nồng đậm hôi thối đã để Dương Húc Minh túi dạ dày bắt đầu co rút, muốn nôn mửa. Dưới ánh trăng, hắn giống giận, gắt gao đem cố này nho nhỏ thi thể đè lên tường, gầm thét lên. Một. Nhanh cho lão tử dừng lại. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Dương Húc Minh sau lưng đại môn bị phá tan. Một. Một đạo quỷ dị mà trắng bệnh bóng người, vô thanh vô tức đứng ở ngoài cửa. Kia lạnh lùng thật thà con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Húc Minh. Cùng bị Dương Húc Minh đặt tại trên vách tường không ngừng rẽ rùa tiểu hài thi thể. Chương 32, không phải người xấu Dương Húc Minh. Trong không khí, nhiệt độ tựa hồ hạ thấp rất nhiều. Theo đại môn bị phá tan, căn phòng ngủ này giống như là tiến vào tủ lạnh, Dương Húc Minh cảm giác toàn thân đều là nổi da gà. Nhưng là tại đại môn bị phá tan trong nháy mắt đó, Dương Húc Minh rốt cục hô hấp đến dưỡng khí. Tựa hồ cái này phong bế không gian theo đại môn mở ra, rốt cục khôi phục không khí lưu thông. Thiếu dưỡng đến đã choáng đầu hoa mắt Dương Húc Minh không lo được suy nghĩ, há to mồm, dùng sức hô hấp lấy cái này đã lâu dưỡng khí. Dù là thi thể kia hôi thối thuận dưỡng khí cùng một chỗ tiến vào hắn xoang mũi, hắn đều không để ý tới. Nam. Bất quá sau lưng uy hiếp, Dương Húc Minh cũng không có quên. Tại miệng lớn thở dốc đồng thời, hắn nắm lấy trong tay thi thể, đống nhiên quay người, mặt hướng đại môn phương hướng. Một. Dưới ánh trăng, Dương Húc Minh nắm lấy trong tay không ngừng rẽ rùa thi thể, nhìn xem ngoài cửa cái kia đạo trắng bệnh thân ảnh. 6. Đối phương cũng đang nhìn hắn, cùng trong tay hắn cố kia còn đang không ngừng rẽ rùa thi thể. U ám kia sáng bên trong, Dương Húc Minh nhìn xem người ngoài cửa ảnh, miễn cưỡng có thể nhận ra đây là một cái tuổi cũng không tính lớn nữ hài. Chí ít khi còn sống là thiếu nữ. Chỉ là bây giờ nhìn có chút quỷ dị khủng bố. Làn da tái nhợt, ánh mắt trống rỗng ảm đạm, không có bất kỳ cái gì tiêu cự. Hoàn toàn là một đôi người chết con mắt. Nhất làm cho Dương Húc Minh để ý, lại là đối phương trên chân. Mặc một đôi màu đỏ giày thêu. Nhìn thấy giày thêu nháy mắt, Dương Húc Minh trong lòng có chút vui mừng. 9.
Nhưng là một giây sau, phần này vui sướng lập tức biến mất đến chân trời góc biển. Bởi vì bóng trắng nhấc chân bước vào trong phòng ngủ. Một. Khi nàng rảo bước tiến lên phòng ngủ trong nháy mắt đó, nó chỗ đặt chân, u ám mặt sàn xi măng xuất hiện một cái huyết hồng sắc dấu chân. Sau đó, cái này dấu chân huyết hồng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn. 4. Quỷ dị tinh hồng sắc, lấy thiếu nữ thân ảnh làm trung tâm, giống như là huyết sắc như thủy triều bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. 7. Trong không khí, phiêu đãng một cỗ quỷ dị mùi máu tươi. Những cái kia chướng mắt tinh hồng nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, bò lên trên trần nhà, lấp đầy tất cả ngõ ngách. Cơ hồ là ngắn ngủi mấy giây ở giữa, cả phòng đều biến thành quỷ dị tinh hồng sắc. Trong phòng hết thảy đồ vật, vô luận là vách tường, trần nhà, hay là cái bàn, giường, ga giường. Tất cả mọi thứ, đều nhiễm lên loại này quỷ dị máu tươi. Duy nhất không có bị huyết hồng sắc nhiễm lên, chỉ có đứng ở trong phòng Dương Húc Minh. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chung quanh một vòng nhỏ phạm vi bên trong duy trì nguyên bản bộ dáng. Những cái kia tinh hồng máu tươi, vây quanh chung quanh hắn, tựa hồ họa một cái vòng tròn đem hắn vây quanh ở bên trong. Trong phòng, vang lên một trận thống khổ tiếng ho khan. Khu khu khu. Khu 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 khu. Cái kia đứng tại cổng nữ hài ho khan, tựa hồ rất thống khổ. Nhưng mà quỷ dị chính là, nhìn thấy đối phương ho khan, Dương Húc Minh vậy mà cảm giác mình bắt đầu toàn thân như nhũn ra, đầu đau đớn, phổi một trận không thoải mái. Hắn giống như cảm mạo. 9. Dương Húc Minh trong lòng có chút run lên.